Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bài tổng hợp tin tức của tôi giữa tuần, ngày 22 tháng 10, 2014 như thường lệ. Những tin tức tổng quát của toàn thế giới. Bây giờ trên toàn thế giới, cái nạn dịch Ebola đang là đe dọa tình hình nhiều nước trên toàn thế giới. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là Liên Âu cam kết tăng cường nỗ lực cứu trợ chống khủng hoảng Ebola. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của châu Âu là bà Catherine Ashton nói chuyện với các nhà báo sau cuộc họp với Liên Hợp Âu Châu ở Paris rằng Liên Hợp thừa nhận những Ebola là một vụ khủng hoảng chưa từng xảy ra trước đây và nó đòi hỏi một sự ứng phó chưa từng có. Chúng ta đã chứng kiến Liên Âu và các nước hội viên cam kết hơn 500 triệu euro để hỗ trợ cho cuộc chiến chống Ebola và nhận ra sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc. Bà cũng nói thêm rằng bà rất quan tâm tới việc chúng ta phải xác định một cách chính xác là ở các nước bị dịch cho họ sẽ làm những gì và những điều quy chiếu của họ là gì. Và như bà đã nói tại các cuộc họp là chúng ta cần hành động một cách nhanh chóng bởi vì đây là một tình huống đòi hỏi phản ứng nhanh chóng ngay bây giờ. Trong bối cảnh có nhiều ca Ebola đã xảy ra tại châu Âu, tính cho đến nay khối Liên Âu gồm 28 thành viên cũng muốn đẩy mạnh những tuyến phòng thủ của họ chống lại virus Ebola. Tuy nhiên, các vị ngoại trưởng Liên Âu đã bác bỏ việc cấm các chuyến bay tới từ Tây Phi như một cách để ngăn chặn sự lây lan của dịch Ebola. Mặc dù vậy, các nước Pháp, Bỉ và Anh đã thiết lập các thủ tục kiểm tra sức khỏe tại phi trường cho các chuyến bay đến từ Tây Phi. Tuần trước, Liên Hiệp Quốc kêu gọi thành lập một ngân quỹ 1 tỷ đô la để chống dịch Ebola và lưu ý rằng, cho đến nay, chỉ một phần rất nhỏ trong số tiền cần có đã được cam kết. Cũng về Ebola thì bản tin ngày hôm qua của đài RFI của Pháp đăng tin rằng chống Ebola đã có tín hiệu lạc quan và bắt đầu bản tin bằng đoạn như thế này. Dịch bệnh Ebola tiếp tục hoành hành tại ba nước Tây Phi, Liberia, Sierra Leone và Guinea. Tuy nhiên, một số tín hiệu tích cực đã ló dạng tại phương Tây vào hôm nay 21 tháng 10, 2014. Người bị lây nhiễm đầu tiên ngoài vùng châu Phi đã được chữa khỏi. Không có ca lây nhiễm mới nào được ghi nhận tại Mỹ. Và giới nghiên cứu Pháp loan báo hoàn chỉnh được một phương thức xét nghiệm Ebola có kết quả gần như là tức thời. Đây là cái tin rất là đáng mừng. Tại Hoa Kỳ, nơi xuất hiện hai ca lây nhiễm tiếp theo, mà bệnh nhân cũng là hai nữ y tá chăm sóc cho một bệnh nhân Ebola từ châu Phi đến Mỹ, không khí cũng có vẻ lạc quan hơn từ hôm qua với hai sự kiện đồng thời là không có ca lây nhiễm mới nào được phát hiện từ năm ngày trước đó, và toàn bộ những người tiếp xúc với bệnh nhân từ châu Phi đến đã chấm dứt thời kỳ cách ly 21 ngày mà vẫn hoàn toàn vô sự. Trong địa hạt phòng chống, một tin tức phấn khởi được loan báo tại Pháp. Cơ quan năng lượng hạt nhân Pháp CEA, đọc là tiếng Tây, CEA, vào hôm nay xác nhận là các nhà nghiên cứu của họ vừa hoàn chỉnh một loại xét nghiệm cho phép phát hiện virus Ebola 15 phút sau khi được thực hiện trên người tình nghi nhiễm bệnh. Vào tháng trước, thì các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã loan báo việc họ đã tìm ra phương pháp phát hiện nhanh virus Ebola, nhưng thời gian cần có là 30 phút. Còn các chuyên gia Mỹ thì đang nghiên cứu một loại xét nghiệm cho kết quả chỉ có trong vòng 10 phút mà thôi. Cũng là một cái tin về Ebola nữa, tin mừng hơn nữa là ngày hôm qua, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin là cơ quan y tế quốc tế cho biết là vaccine, tức là chích ngừa Ebola có thể được sử dụng vào tháng Giêng năm 2015. Tổ chức Y tế Thế giới nói một loại vaccine thử nghiệm ngừa Ebola có thể được sử dụng vào tháng Giêng sang năm. Ngày hôm nay, Phụ tá Giám đốc Y tế Thế giới, bác sĩ Marie-Paul Kieny, nói các thử nghiệm làm lâm sàng. Tôi cũng ưa cái chữ lâm sàng này. Các thử nghiệm vaccine Ebola đang được tiến hành hay có kế hoạch sử dụng tại châu Âu, Hoa Kỳ và châu Phi. Bà nói thêm là nếu vaccine được xem như an toàn, thì chỉ có thể được thử nghiệm tại Tây Phi vào tháng Giêng sang năm với hàng chục ngàn liều. Bà Kenny nói chuyện với các phóng viên tại Geneva cho không cho biết khi nào vaccine Ebola được sử dụng rộng rãi. Toàn thế giới bây giờ đang mùa bầu cử, thành các nơi không có nơi nào có những quyết định táo bạo cả, cho nên chúng ta thấy tình hình thế giới về phương diện chính trị có vẻ lắng dịu, mặc dù là những điểm nóng vẫn tiếp tục nóng. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Nghị viện châu Âu bỏ phiếu bầu ủy ban mới. Trên nguyên tắc, Nghị viện châu Âu họp phiên khoáng đại tại Strasbourg, miền đông nước Pháp vào hôm nay, 22 tháng 10, 2014, sẽ bỏ phiếu thông qua thành phần Ủy ban châu Âu mới, tức là chính phủ của Liên hiệp châu Âu. Ủy ban này sẽ do ông Jean-Claude Juncker, nguyên Thủ tướng Luxembourg lãnh đạo, thay thế Chủ tịch mãn nhiệm là ông José Manuel Barroso. Bây giờ đến tình hình Âu Châu, có những cái chuyện nhỏ nhỏ nhưng mà cũng có đáng chú ý là Thụy Điển bỗng nhiên phát hiện có một cái vật nhân tạo chìm mà tỏ vẻ như là một cái tàu ngầm mà nghi là của Nga. Đài RFI Pháp ngày 21 tháng 10 cho biết là Thụy Điển vẫn săn lùng tàu ngầm lạ ngoài khơi Stockholm. Từ 4 ngày qua, Thụy Điển giáo diết lùng sục trong vùng biển ngoài khơi Stockholm vết tích một chiếc tàu ngầm lạ mà nhiều nhân chứng đã nhìn thấy. Trong khi đó thì Moscow khẳng định là không phải là tàu của Nga. Thế là người ta đã bỗng có người chụp hình quay phim được là có một vật chìm, có vẻ là một vật nhân tạo, một cái bóng đen dài và sủi tăm lên trên mặt nước và không biết nó là cái gì. Và Liên Xô đã bị tình nghi. Bản tin cho biết là tại sao Nga bị tình nghi là vì từ sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, các vụ thâm nhập của tàu ngầm vào hải vận Thụy Điển dường như đã đi vào dĩ vãng, nhưng mà mới đây lại có những cái dấu vết tích rằng Nga sống sót này lại tiếp tục bắn nhắn. Đang công du Helsinki, Phần Lan, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven nói rằng hải quân nước này chưa tìm thấy dấu vết chiếc tàu ngầm bí hiểm. Và theo lãnh đạo Thụy Điển thì đây không phải là một cuộc truy lùng dưới đáy biển. Chúng tôi không biết chính xác vật thể đó là gì và trước tiên chúng tôi phải biết được điều này. Từ thứ Sáu ngày 17 tháng 10, Hải quân Thụy Điển đã huy động hơn 200 nhân viên tàu tàng hình, tàu dò mìn và trực thăng để truy lùng một vật thể ngầm. Cũng trong ngày 17 tháng 10, Nga cho biết đó có thể là một tàu ngầm của một nước hữu hảo với Thụy Điển. Theo tin Interfax trích dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga thì đó là một tàu ngầm Brunswick của Hà Lan có động cơ điện diesel, trong tuần trước đã tham gia tập trận, trong đó có cả việc luyện tập nổi khẩn cấp lên mặt nước ngay từ gần bờ biển Stockholm, nhưng mà lập tức thì Hà Lan họ đã đính chính rồi, không có, họ đã về từ lâu rồi. Một ông Thomas Ries, chuyên gia về Nga thuộc Học viện Quốc phòng Thụy Điển, thì cho AP biết rằng có rất nhiều chỉ dấu cho thấy đó là tàu của Nga. Rất khó tưởng tượng được là một nước nào khác lại đưa tàu ngầm loại nhỏ đến quần đảo Stockholm. Thì nhiều tờ báo phóng to bức ảnh do một người dân chụp được hôm Chủ nhật 19 tháng 10 và được Bộ Quốc phòng công bố. Trên ảnh người ta thấy có nhiều bọt sủi trên mặt nước và một hình thể màu đen rất khó nhận dạng đó là cái gì. Và bản tin tiếp theo về cái này, tin sôi nổi ở châu Âu. Ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Thụy Điển sẵn sàng dùng vũ lực buộc tàu ngầm bí ẩn ngoi lên. Quân đội Thụy Điển cho biết họ có thể sử dụng vũ lực để bắt một tàu ngầm bị nghi là của nước ngoài ngoi lên mặt nước sau khi bị phát hiện ở ngoài khơi thủ đô Stockholm. Bây giờ anh Nga là bắn nhắn ở bên Âu Châu nên cái gì cũng nghi là của anh Nga hết. Bây giờ Đài Tiếng Nói, từ cái bản tin này là cũ rồi nhưng mà đối chúng ta là mới, vì đặt vào cái bản tổng hợp ngày hôm nay thì nó cắt nghĩa được những cái tin tức khác và trong theo cái chiều hướng này. Đây là bản tin ngày 15 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nói về những biện pháp trừng phạt có hiệu quả đối với nước Nga hay không. Ông Anders Asland, một chuyên gia về Nga, Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, cho biết vòng trừng phạt đầu tiên nhắm mục tiêu vào những người và những doanh nghiệp trực tiếp tham gia việc sáp nhập Crimea hoặc thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông nói rằng kể từ tháng 7, các biện pháp trừng phạt đã mở rộng ra toàn bộ một số lĩnh vực của nền kinh tế Nga, đặc biệt là tài chính, công nghệ cao và năng lượng và quốc phòng. Nhiều chuyên gia, trong đó có ông Matthew Rozhansky thuộc Trung tâm Wilson ở Washington, bây giờ đang thắc mắc là liệu những biện pháp trừng phạt đã có hiệu quả hay không. Ông nói rằng, tùy thuộc vào việc bạn hiểu như thế nào về mục đích của những biện pháp trừng phạt. Cách hiểu của tôi là trừng phạt chủ yếu nhằm mục đích thay đổi hành vi để răn đe hành vi xấu. Và theo cách hiểu này, có lẽ là không, có lẽ là những biện pháp đó đã không hữu hiệu. Và ông Aslan thì ông ấy đồng ý, và ông nói rằng thông thường những biện pháp trừng phạt có hiệu quả kinh tế nhưng không nhất thiết đạt được hiệu quả chính trị mong muốn. Ông nói rằng phần lớn vấn đề lớn của Nga, điểm yếu lớn của Nga là họ có khoản nợ nước ngoài khoảng 730 tỷ US đô la, đó là con số rất lớn, khoảng 40% tổng số sản phẩm quốc nội hiện nay. Và họ cần tái cấp vốn một khoản 160 tỷ US đô la một năm, số tiền này không có sẵn ngay bây giờ. Những vấn đề khác mà nền kinh tế Nga phải đối mặt bao gồm giá dầu sụt giảm 20% trong vài tháng qua, dầu chiếm 50% khối lượng xuất khẩu của Nga, và trị giá đồng tiền của Nga, đồng rúp, đã giảm 20% kể từ đầu năm nay. Một chuyên gia khác về Nga tại Đại học Mount Holyoke, ông Stephen Jones, cho biết những khó khăn về kinh tế của Nga không nhất thiết là do các biện pháp trừng phạt của quốc tế gây ra. Ông nói nguyên văn, những vấn đề kinh tế của Nga là do các vấn đề khác về mặt cấu trúc mà kinh tế Nga đã phải đối mặt trong nhiều năm qua, đặc biệt là sự lệ thuộc của Nga vào giá dầu cao mà giờ thì giá không còn quá cao nữa, lại còn tình trạng tham nhũng và sự thiếu vắng bất kỳ chiến lược kinh tế nào mà người ta có thể thấy ở Nga sẽ giúp hiện đại hóa nền kinh tế. Nếu Nga không giải quyết những vấn đề đó, những biện pháp trừng phạt cũng chẳng thực sự quan trọng. Và bản tin tiếp tục cho biết rằng trong nỗ lực nhằm trả đũa những biện pháp trừng phạt của phương Tây, Moscow đã áp dụng những hạn chế của riêng mình, chẳng hạn như cấm nhập khẩu cá, thịt, trái cây, các sản phẩm sữa và rau quả từ các nước chế tài Nga. Ông Anders Aslan nói, cấm nhập khẩu thực phẩm là Moscow về cơ bản đang tự trừng phạt mình, tôi đã nói rồi, anh Nga là luôn suốt đời thiếu lương thực, mà bây giờ lại không cho lương thực vào thì là tự trừng phạt rồi. Và tôi đồng ý với ông Aslan, ông nói thế này, nếu cho phép ít thực phẩm nhập khẩu hơn như Nga làm hiện nay, thì có rất nhiều cái hại, có rất nhiều hoạt động chợ đen mà chợ giờ chủ yếu đi qua Belarus, có tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp thực phẩm nhiều nơi khác nhau của đất nước, giá cả cao hơn mà chất lượng kém hơn. Điện Kremlin đang thực sự gây tổn hại cho người dân của Nga. Cuối cùng, nhiều chuyên gia phân tích rằng những biện pháp trừng phạt gây tổn hại không chỉ đối với nước bị nhắm làm mục tiêu mà còn đối với những nước áp đặt các biện pháp trừng phạt, tức là đôi bên cũng có hại nhưng mà cái bên áp đặt trừng phạt đấy, cái thiệt thòi nó ít hơn thì anh Nga mà không chịu đựng cái thiệt thòi nhiều hơn đó thì anh Nga sẽ phải lùi thôi. Và chúng ta đã thấy là tôi đoán rằng thì anh Nga đã bắt đầu lùi rồi. Anh đã bắt đầu thương lượng với Ukraine về giá khí đốt rồi. Nhưng mà anh còn đang cò cưa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ukraine, Nga, Liên Âu không đạt được thỏa thuận về giá khí đốt. Trong khi đó, Ukraine đã yêu cầu Liên minh châu Âu cho vay thêm khoảng 2 tỷ rưỡi US đô la để trả nợ khí đốt cho Nga và để đáp ứng nhu cầu khí đốt của riêng mình khi mùa đông gần đến. Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cho biết tại Bruxelles hôm thứ Ba rằng yêu cầu này sẽ được xem xét trong lúc tham vấn với Quỹ Tiền tệ Quốc tế và nhà chức trách của Ukraine. Ông này nói thêm rằng Ủy ban vẫn quyết tâm hỗ trợ Ukraine sau những cam kết trước đó. Tuần trước, Nga tạm thời đồng ý cung cấp khí đốt cho Ukraine với giá 385 US đô la cho mỗi 1.000 mét khối tới ngày 15 tháng 3 năm 2015. Cũng trong ngày thứ Ba, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko đã có một cuộc điện đàm. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy tiến trình hòa bình và giám sát hoặc thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine. Họ cũng đã trao đổi quan điểm về hợp tác trong lĩnh vực khí đốt. Đấy là điều mà Điện Kremlin đã cho biết trong một cái thông cáo chính thức. bây giờ có một cái sự cố, tôi dùng chữ của Việt Cộng là sự cố, có một chuyện xảy ra rất là tạo ra rất nhiều câu hỏi. Đó là bản tin này của đài BBC ngày hôm qua. Người cầm đầu tập đoàn Total của Pháp thiệt mạng ở Nga. Cái ông này là ông cầm đầu cái tập đoàn Total, là cái công ty của Pháp mà dính líu với Nga về vấn đề dầu khí, mà các nơi người ta cấm vận, người ta tẩy chay Nga, nhưng mà cái anh Total này vẫn cứ tiếp tục. Tôi cho là anh này là một thứ tư bản vô tổ quốc, anh bất chấp thiên thế nạn làm gì, anh cứ việc anh làm thôi. Nhưng bây giờ anh bị tai nạn, thiệt mạng ở Nga. Các nhà điều tra Nga nói vụ rơi máy bay làm chết lãnh đạo của hãng Total tại Moscow là do cẩu thả. Người ta điều tra ra rằng cái tàu bay của anh ấy đáp xuống nhưng mà bị, hay là đi bay lên gì đó nhưng mà gặp vào cái lúc mà cái anh xúc tuyết ở phi trường ấy, anh say rượu, anh lái và anh làm cho vướng cái tàu bay, chân tàu bay làm tàu bay vướng và nổ tung. Máy bay riêng của ông này tên là gì, ông Christophe de Margerie, thì máy bay riêng của ông Christophe de Margerie đã đâm vào một xe kết tiết, sau đó chìm trong biển lửa, toàn bộ 4 người trên máy bay thiệt mạng. Theo các nhà điều tra Nga thì tài xế xe quét tuyết đã say rượu. Và ông thủ tướng Nga lúc đó đang có một hội nghị đầu tư với ông De Margerie. Và thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố rằng nước Pháp mất đi một lãnh đạo doanh nghiệp lỗi lạc, người đã đưa Total thành tập đoàn khổng lồ trên thế giới. Nước Pháp mất đi một vị thuyền trưởng lớn trong ngành dầu mỏ và một công dân yêu nước. Total là một đối tác quan trọng của thị trường năng lượng Nga, và bản thân ông De Margerie là một người hết sức ủng hộ duy trì quan hệ giữa châu Âu với Moscow, tức là ông không có hưởng ứng cái cấm vận. Sân bay Vnukovo, nơi ông De Margerie gặp nạn, nằm về phía tây nam của Moscow và là sân bay của mà Tổng thống Nga Putin và các quan chức chính phủ khác của Nga vẫn thường sử dụng. Cái sân bay rất quan trọng như thế, và lại có một anh say rượu làm vướng chân thế này. Ông Margerie này gia nhập tập đoàn Total sau khi tốt nghiệp trường thương mại Paris năm 1974. Ông John Hofmeister, cựu chủ tịch của tập đoàn Shell, nói với BBC rằng đây là tổn thất to lớn trong ngành và đối với trọng tâm tương lai của ngành. Điều mà ông đã làm cho Total rất được ngưỡng mộ và kính trọng. Trong thời gian lãnh đạo ở Total, ông Margerie đã thành công cho việc bảo vệ tập đoàn trước những cáo buộc về tham nhũng xung quanh chương trình đổi dầu lấy lương thực của Liên Hiệp Quốc ở Iraq. Ông ấy là thứ tư bản vô tổ quốc. Ông vẫn duy trì đầu tư ở Miến Điện và Iran bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ đối với những nước này. Gần đây, ông đã lên tiếng cho rằng châu Âu cần duy trì mối quan hệ năng lượng với Nga bất chấp cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Thành ra là cái chết của ông này vào lúc này đưa ra rất nhiều nghi vấn, không biết là thành tài xế đó nó say rượu thật hay là nó giả vờ say rượu để nó gây ra cái tai nạn. Và không thấy nói gì đến cái thằng tài xế lái cái xe ủi tuyết này, nó có việc gì hay không. Đoạn tin ngày hôm nay Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ lại xác nhận rằng chuyên gia Pháp tham gia điều tra tai nạn máy bay ở Nga. Các chuyên gia hàng không Pháp tới Nga tối hôm qua giúp điều tra vụ tai nạn máy bay làm thiệt mạng chủ tịch công ty dầu khí hàng đầu của Pháp trong mấy ngày trước đây. Máy bay phát hỏa đã khiến ba thành viên, đấy là đâm vào một xe xúc tuyết đó, để phát hỏa, ba thành viên phi hành đoàn của ông Christophe de Margerie và chủ tịch và cũng là giám đốc điều hành đối lại đã thiệt mạng. Toán chuyên gia Pháp dự kiến bắt đầu công tác với Ủy ban Hàng không Liên bang Nga hôm nay để điều tra dữ kiện hộp đen của máy bay lâm nạn. Các chuyên gia Nga nghi rằng lúc xảy ra tai nạn, người tài xế lái xe xúc tuyết đang trong trạng thái say rượu. Giới hữu trách đã mở cuộc điều tra về việc. Nói thế mà không ai nói rằng thì cái thằng tài xế say rượu nó có việc gì hay không? Và nó ở đâu? hỏi nó đã điều tra nó chưa, đã lấy lời khai của nó chưa. Quốc tế người ta chơi nhau nhiều cái bí ẩn không thể hiểu nổi. Bây giờ tình hình Âu Châu nó sẽ chuyển sang là cái giai đoạn là nhà nước Hồi giáo. Chúng ta, tôi đã báo động từ cả mấy chục năm nay về cái anh Thổ Nhĩ Kỳ này. Anh ấy bị dân tộc Kyrgyzstan bị chia cho anh Thổ Nhĩ Kỳ 1/3, 1/4. Vào tên mình thế kỷ trước, các siêu cường vẽ lại bản đồ thế giới mà đem xé cái dân tộc các này ra làm 4, 1/4 cho nó nhập vào Iran, 1/4 nhập vào Iraq, 1/4 nó nhập vào Turkey, 1/4 nó vào Syria. Bây giờ 4 cái mảnh đó, mỗi mảnh là chống chọi theo cái hoàn cảnh riêng của mình. Và riêng ở Turkey thì cái mảnh Kyrgyzstan Turkey đã từng nổ súng nội chiến mà mới giảng hòa được cách đây 2-3 năm thôi. Bây giờ cái người Kyrgyz ở bên Syria bị dồn vào thế sống chết. Thì người Kyrgyz ở Thổ Nhĩ Kỳ người ta muốn đem quân sang để giúp đồng bào người ta thì anh Thổ Nhĩ Kỳ anh đem ném bom vào hậu cứ của Kyrgyz ở bên Thổ Nhĩ Kỳ. Làm cho người ta không hiểu anh Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ anh loay hoay. Và bây giờ anh áp lực quốc tế. Anh phải hứa là Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ chiến binh người Kyrgyz vượt biên giới vào Syria. Tức là anh hỗ trợ cho người Kyrgyz ở bên Iraq chứ không hỗ trợ cho người Kyrgyz ở trong nước Thổ Nhĩ Kỳ. Anh bảo anh mấy anh này là không có được nhúc nhích. Động thái này được công bố một ngày sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói rằng nước ông sẽ không vũ trang cho các chiến binh người Kyrgyz và tuyên bố rằng lực lượng này cũng giống như Đảng Công nhân người Kyrgyz PKK. Một anh là cái tên cũng bắt đầu bằng chữ P chứ. Và cái là Đảng người Kyrgyz PKK mà cả Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ đều coi là khủng bố. Các quan chức cấp cao nói với các phóng viên rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã thông báo cho ông Erdogan trong một cuộc trao đổi hôm thứ Bảy rằng quân đội Mỹ sẽ thực hiện việc thả các tiếp lấy Âu. Các quan chức nói rằng Hoa Kỳ thấu hiểu các quan ngại bấy lâu nay của Thổ Nhĩ Kỳ về PKK, nhưng cả hai nước hiện phải đối mặt với một kẻ thù chung, đó là chiến binh nhà nước Hồi giáo bây giờ đây. Ngày xưa các anh chia lại bản đồ thế giới một cách rối bét như thế, bây giờ là nó xảy ra. Bản tin ngày 21 tháng 10 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, người Kobani, tức là cái thành phố mà của người Kyrgyz ở trong lãnh thổ của Syria đang bị nhà nước Hồi giáo nó bao vây. Bây giờ Mỹ thả dù tiếp tế và người Kobani tị nạn hoan nghênh Mỹ thả dù tiếp tế, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ lại phản đối. Người chạy nạn khỏi thị trấn Kobani đang có giao tranh hôm thứ Hai đã tụ tập trên một quả đồi lộng gió để xem những trận đánh giữa các dân quân người Kyrgyz và các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo muốn chiếm quyền kiểm soát của thành phố Kobani. Mặc dù cuộc chiến tàn khốc, những người chạy nạn tỏ ra phấn khởi trước việc máy bay Mỹ thả vũ khí và thuốc men xuống cho các dân quân người Kyrgyz. Ông Mohammed không muốn cho biết đầy đủ họ tên vì sợ bị trả thù, nói rằng máy bay thả viện trợ xuống động viên tinh thần cho các chiến binh đang cố thủ. Họ rất phấn khởi, những người anh em họ và bà con của tôi ở Kobani nói rằng nếu có được vũ khí họ sẽ đẩy lui các phần tử chủ chiến của nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố để sống trong hòa bình. Còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm Chủ nhật thì nói rằng chính phủ của ông phản đối việc vũ trang cho lực lượng dân quân của Đảng Liên minh Dân chủ Kyrgyzstan, gọi tắt là PYD, PYD, sẽ đọc theo tiếng Mỹ, là cái đảng của người Kyrgyz ở trong nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đấy. Bởi vì đảng này hậu thuẫn Đảng Công nhân Kyrgyzstan, gọi tắt là PKK, của người Kyrgyz ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ PKK là Thổ Nhĩ Kỳ, PYD là ở bên Syria. Chính phủ Ankara xem PKK là một tổ chức khủng bố. Ông Erdogan nói, chúng tôi xem đảng PYD cũng giống như đảng PKK. Đó cũng là một tổ chức khủng bố, là một điều sai lầm cho Hoa Kỳ, nước bạn và đồng minh của chúng tôi trong NATO. Nếu họ công khai bàn thảo với chúng tôi và mong rằng chúng tôi sẽ đồng minh với việc ủng hộ một tổ chức khủng bố như vậy, chúng tôi không thể đồng ý với việc đó. Ông nói tiếp rằng với người Cớt chúng tôi, bây giờ là một ông Mustafa, một người tị nạn người Cớt, thì ông nói rằng với người Cớt chúng tôi, nếu được cho phép băng qua biên giới, cả thanh niên trai tráng lẫn người già chúng tôi sẽ băng qua biên giới. Nếu không cho chúng tôi vũ khí, chúng tôi sẽ chiến đấu bằng gạch, bằng đá. Chúng tôi nhất quyết không để cho nhà nước Hồi giáo chiếm Kobani và các làng mạc xung quanh. Bản tin kết luận rằng các thủ lãnh người Cớt ở Kobani xác nhận rằng họ nhận được hàng cứu trợ do máy bay thả xuống, nhưng họ cần có được vũ khí hạng nặng hơn để giành chiến thắng. Và được viện trợ thì chiến sự lại bùng phát ở Kobani, bản tin ngày 21 tháng 10 của đài BBC. Chiến sự ác liệt đã bùng nổ phía bắc Kobani, thị trấn của Syria giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ sau 2 ngày yên tĩnh. Và bản tin loan một cái tin có vẻ là trái ngược với tình hình, là Thổ Nhĩ Kỳ dễ dãi hơn, mà tôi đọc rất kỹ lại thì thấy là dễ dãi hơn với người Cớt ở bên Iraq sang cứu người Cớt ở Syria, chứ không cho người Cớt ở Thổ Nhĩ Kỳ sang cứu đồng bào của họ bên kia. Không, xin lỗi, gọi là người cùng chủng tộc, nhưng cái chữ đồng bào là chỉ có người Việt Nam mới là có chữ đồng bào mà thôi, tôi xin lỗi. Chiến sự bùng phát trở lại trong lúc Thổ Nhĩ Kỳ nói họ sẽ cho phép các chiến binh thuộc quân đội Peshmerga của người Cớt ở Iraq vượt biên giới vào lãnh thổ Syria để chiến đấu với PS. Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay đã đối mặt với sự nổi dậy của người Cớt ở nước họ và cho đến giờ vẫn ngăn chặn các chiến binh Cớt vượt biên giới vào Syria. Tuy nhiên, các phóng viên cho rằng Ankara, tức là Thổ Nhĩ Kỳ, có sự cảm thông đối với người Cớt ở Iraq. Chiến sự bùng phát ở đầu phía bắc của Kobani khi màn đêm buông xuống vào thứ Hai 20 tháng 10. Bắt đầu là những tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng súng bắn ác liệt và cuối cùng là máy bay của liên quân nã đạn vào khu vực. Chiến sự xảy ra sau gần 2 ngày tương đối yên tĩnh với chỉ những vụ xung đột lẻ, với vụ đột kích lẻ tẻ và một vụ không kích, khiến nhiều người tin rằng các chiến binh IS Hồi giáo đã bị đẩy lui về một số vị trí ở rìa thị trấn. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung ương của Mỹ xác nhận liên quân đã tiến hành 6 cuộc không kích gần Kobani trong 2 ngày 19 và 20 tháng 10, cộng với 6 cuộc không kích khác ở Fallujah và Baiji ở Iraq với sự tham gia của các phi cơ Anh và Pháp. Một trong những đợt không kích này là để phá hủy, để bị thả dù lầm nữa, bây giờ phải phá hủy. Một trong những đợt không kích này là để phá hủy một lô hàng viện trợ cho quân kháng chiến vốn đã được liên quân thả nhầm để tránh nó rơi vào tay quân nhà nước Hồi giáo. Toàn bộ 26 gói hàng còn lại đã được cho là đã đến nơi an toàn. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xác nhận rằng chiến binh người Cớt vẫn kiểm soát phần lớn thị trấn Kobani. Người phát ngôn ngũ giác đài chuẩn đô đốc John Kirby thừa nhận rằng tình hình ở Kobani vẫn căng thẳng trong lúc các lực lượng của người Cớt tiếp tục chống lại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Ông nói nguyên văn: các lực lượng người Cớt ở Kobani đang kiểm soát phần lớn thành phố. Tôi không muốn đưa ra một con số chính xác, nhưng chúng tôi tin rằng các lực lượng này đang nắm quyền kiểm soát phần lớn Kobani. Tuy nhiên, các lực lượng nhà nước Hồi giáo vẫn tiếp tục đe dọa đó. Như quý vị có thể thấy, chúng tôi đã thực hiện thêm các cuộc không kích đêm qua. Chúng tôi tiếp tục đánh vào các mục tiêu bên trong và xung quanh thành phố để yểm trợ cho các lực lượng người Cớt trong lúc họ tiếp tục chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo. Do đó, tình hình ở Kobani vẫn còn nhiều thứ lẫn lộn và giao tranh vẫn tiếp tục. Tiếp tục là nguyên văn ông chuẩn đô đốc Kirby: phe nhà nước Hồi giáo đã tập trung nhiều nguồn lực vào Kobani và đã hình thành nhiều mục tiêu, và nếu chúng tôi không phá hủy những mục tiêu đó với những điều kiện chúng tôi đang có thì thật là ngớ ngẩn, bởi vì mục tiêu chung của chúng tôi ở đó là làm suy yếu và đập tan khả năng của nhà nước Hồi giáo. Do đó, mỗi lần chúng tôi đánh trúng các mục tiêu hoặc hạ sát một số phần tử chủ chiến, hoặc đẩy lui bọn chúng ra khỏi các địa điểm của hỏa lực, hoặc bắn hạ được một chiếc xe của bọn chúng, là chúng tôi đang góp phần làm suy giảm khả năng của bọn chúng. Các phần tử chủ chiến này không có các đơn vị binh sĩ và xe quân sự có tổ chức và huấn luyện để tiếp tục tấn công. Khả năng tồn tại của bọn chúng rất là hạn chế. Và người phát ngôn ngũ giác đài tiếp tục nói rằng 12 toán chuyên viên của quân đội Mỹ đang cố vấn cho các lực lượng an ninh Iraq, nên bây giờ đến cả bên Kobani mà bây giờ đến bên Iraq, 7 toán ở khu vực Baghdad và 5 toán ở Erbil thuộc miền Bắc, và sẽ có thêm các toán chuyên viên sắp được phái sang Iraq. Ông Kirby nói rằng 1/3 lực lượng Iraq đã hành quân tại tỉnh Anbar và sẽ có thêm các lực lượng được phái đến để phòng thủ ở Baiji nằm về phía bắc thủ đô Baghdad. Hiện có khoảng 1.400 quân nhân và nhân viên an ninh ngoại giao Mỹ ở Iraq, nhưng không có những yêu cầu cụ thể cần có thêm cố vấn được đưa ra. Tức là chưa có đeo bộ binh nhưng mà cố vấn thì có rồi. Giống như tình hình ở Việt Nam sau năm 54, trước năm 1965. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay: vẫn chưa có thỏa thuận để lực lượng Kurd ở Iraq tham chiến ở Kobani. Ông nói là anh Thổ Nhĩ Kỳ đã hứa rồi, bây giờ lại chưa có thỏa thuận. Một phát ngôn viên của lực lượng người Kurd ở Syria chiến đấu chống lại các phần tử nổi dậy nhà nước Hồi giáo trong thị trấn Kobani cho hay chưa có thỏa thuận nào về việc cho lực lượng Peshmerga của người Kurd ở Iraq sang tham chiến. Ông Idris Nasan nói với Đài VOA rằng các lãnh đạo người Kurd đang họp tại khu vực Kurdistan của Iraq. Thế nhưng bất kỳ lực lượng nào tới Kobani phải phối hợp với các giới chức địa phương tại đây. Mấy ngày trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ loan báo sẽ mở đường cho các tay súng Peshmerga từ Iraq băng vào Kobani, nơi đã trở thành một trong những trọng điểm của các nỗ lực quốc tế giúp ngăn chặn nhóm nhà nước Hồi giáo. Người ta lại nhìn thấy khói đen bốc lên từ Kobani hôm nay, từ các cuộc đụng độ mới nhất trong xung đột kéo dài nhiều tuần qua giữa người Kurd và các thành phần chủ chiến. Ông Nasan cho biết các cuộc không kích cho Hoa Kỳ dẫn đầu rất hữu ích và rằng các tay súng người Kurd có thể ngăn đà tiến của phe chủ chiến trong lần tuần này nhằm đánh chiếm trung tâm Kobani. Về cái chỗ này thì tôi tò mò, tôi xem là báo chí ở Việt Nam anh ấy loan tin như thế nào. Và anh tỏ vẻ ra là khách quan, nhưng mà trong cái cách ăn nói của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 21 tháng 10 thì cũng nói theo cái kiểu mà có lợi cho các nhà nước xã hội chủ nghĩa, các Hồi giáo, nước bạn của các anh. Đây, đăng tin ngày 21 tháng 10: Iraq bác khả năng cho phép quân đội nước ngoài vào lãnh thổ. Iraq bác bỏ mọi khả năng can thiệp của quân đội nước ngoài hỗ trợ lực lượng chính phủ trong cuộc chiến chống lực lượng thánh chiến và kêu gọi lực lượng Sunni từ bỏ hy vọng. Cái này, tin này là nói về cái chuyện mà Iraq hôm trước là sở dĩ mà nhà nước thánh chiến Hồi giáo nó gồm cả cái phe Sunni mà chính phủ liên hiệp ba thành phần của Iraq bạc đãi họ, cho nên khi mà quân Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo tiến đến thì cái quân đội Iraq mà những thành phần có người Sunni, người ta buông súng, người ta giao súng cho tụi kia luôn, và khiến cho là Mỹ phải áp lực là cái ông thủ tướng mà không có đoàn kết dân tộc mà để cho người Sunni người ta đem theo tụi nổi loạn, ông kia Maliki phải từ chức và đưa cái ông thủ tướng mới lên là ông Abadi này lên. Bây giờ đến ông Abadi lại trở giọng. Ông, trước khi ông thay vì là nhờ các nước đồng minh Tây Phương, bây giờ ông lại vẫn là, vì ông này là thuộc phe CIA mà. Ông lại vận động là ông nhờ Iraq chứ không nhờ các nước ngoài. Bây giờ ông phát biểu với báo giới tại thành phố Nasrat ngày 20 tháng 10, Thủ tướng Abadi nhấn mạnh chính phủ Iraq đã quyết định sẽ không cho phép lực lượng bộ binh từ các cường quốc thế giới hay khu vực cũng như liên minh quốc tế nào vào hoạt động trong lãnh thổ nước này. Ông cũng hối thúc người dân tại Anbar và Salaheddin, hai tỉnh có đa số người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống, ngừng kêu gọi sự hỗ trợ quân đội từ bên ngoài. Theo ông, không có lực lượng ngoại quốc nào sẵn sàng đến đây chiến đấu và sau đó tự nguyện trao lại đất đai cho người Iraq. Xin lỗi anh, thế ngày xưa quân Mỹ đã đam vào, đã giúp anh tiêu diệt thằng Saddam Hussein để là phe Hồi giáo CIA nhà các anh đã có hội ngóc lên mà ngắm chủ động ở cái nước Iraq. Cho người ta đã rút về hết đấy. Bây giờ anh lại bảo là không có con người kiếp nào đến đây chiến đấu và sau lại tự nguyện trao lại. Người ta tự nguyện trao lại anh rồi, bây giờ anh vô hơn bạc nghĩa như thế. Tôi lấy làm lạ là tại sao Mỹ lại áp lực đẩy đường Maliki lên, lại giúp cái anh Abadi này lên chính quyền. Bản tin của Đài báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục: tuyên bố trên của Thủ tướng Al-Abadi được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông với Đại giáo chủ Ali al-Sistani, nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới Hồi giáo dòng Shiite. anh này ở bên Iran đấy. Truyền thông nhà nước Iraq đưa tin đây là lần đầu tiên trong 4 năm qua đại giáo chủ tiếp xúc với quan chức cấp cao của chính phủ Iraq. Trước đó đại giáo chủ Ali al-Sistani đã chấp nhận sự can thiệp của quốc tế trong chiến dịch chống nhà nước Hồi giáo tự xưng ở nước này, song kêu gọi tuân thủ những nguyên tắc nghiêm ngặt. Theo kế hoạch, Thủ tướng al-Abadi sẽ tới Iran vào cuối ngày 20 tháng 10 để trao đổi về cuộc chiến chống các tay súng nhà nước Hồi giáo hiện đang chiếm giữ nhiều thị trấn chỉ cách biên giới Iran vài km. Thế là thông tấn xã Việt Nam nhé, và đăng là báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, để cho tới giờ phút này nó vẫn còn tiến lên chủ nghĩa xã hội, dù là các nước xã hội chủ nghĩa anh em như Iran nó vẫn nó thở ra cái giọng chỉ gây chia rẽ này. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin rằng Iran cam kết hỗ trợ Iraq chống nhà nước Hồi giáo đấy. Anh Abadi này sang Iran anh cầu cứu đó. Bây giờ anh lãnh đạo tối cao của Iran là Ayatollah Ali Khamenei nói với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đến thăm Iran hôm thứ Ba rằng ông xem nền an ninh của hai nước là không thể tách rời. Giáo sĩ Iran này phát biểu nền an ninh của nước láng giềng anh em Iraq là thiết yếu như của chính chúng ta. Giống hết như tàu láng giềng bốn tốt. Bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là anh em, là quê hương. Là vì chúng ta nên nhớ rằng cái mấy cái CIA này là cũng là Hồi giáo, nhưng không phải là Hồi giáo Ả Rập mà Hồi giáo của Vịnh Ba Tư. Thì nó hai cái dòng Hồi giáo nó đánh nhau đến chết, thì ACI với Sunni vậy thôi. Bây giờ là ngoại quốc can thiệp vào là cái không bằng lòng, là vì lúc thì bênh phe này, lúc thì bênh phe kia, là hàng ngũ ta bạn thù nó cứ rối tung cả lên. Bây giờ đấy, anh Iran với lại anh Abadi của CIA ở bên Iraq lộ tài ra rồi. Và bản tin kết luận rằng tại Iraq, những kẻ nổi dậy người Sunni tiếp tục tấn công bằng bom hầu như hàng ngày, nhắm mục tiêu vào những khu dân cư người Shia. Các nhà chức trách cho biết các cuộc tấn công hôm thứ Ba ở trong và gần Baghdad giết chết ít nhất 21 người, với những vụ nổ tàn phá nhất giết chết 15 người tại một nhà hàng. Xin lỗi anh, nước Mỹ người ta tới và tới phút này người ta vẫn không đem quân sang, vì ta không có quyền lợi gì cả. Các anh giết nhau thì kể các anh, người ta đã là đem lên quân đến giúp anh một đợt rồi, mà bây giờ anh dở chứng thì các anh giết nhau đi chứ. Cùng lắm là bên đẹp cái nhà nước Hồi giáo, nó làm cái phe Hồi giáo mà nó nhận vỗ ngực đó là thánh chiến, nó có chân giết ở tất cả các nước, và những người dân của Mỹ cũng như các nước Âu Châu không thiếu những người đã về đó để mà chiến đấu, cho nên người ta phải đối phó. Nhưng mà anh về đó, anh tụ lại để thành mục tiêu, chúng tôi dễ đối phó, chả có việc gì tôi phải đem quân hành giết anh cả. Chỉ có mong rằng thì là sau khi hàng ngũ anh tan rã, nhưng anh đã ở về lại thì chúng tôi bắt được và chúng tôi không có cho về. Thế rồi. Bây giờ đến Afghanistan. Bản tin ngày 21 tháng 10, 2014 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bom viên ven đường giết chết 4 binh sĩ Afghanistan. Bây giờ Afghanistan là quân Mỹ đã rút về gần hết, và đấy là giao lại cho anh này mà anh là lại giết nhau tiếp tục, thì Mỹ lại phải giữ lại 10.000 quân đấy. Bây giờ anh tranh quyền với nhau trong nước, người ta giải quyết cái cuộc bầu cử xong rồi để chờ. Và bây giờ tiếp tục là bom ven đường. Bây giờ trở về dần về phía Á Châu thì chúng ta thấy rằng mưa rất đáng mừng là những cái rối loạn ở các vùng khác không làm cho Mỹ rời bỏ cái ưu tiên đối phó với Tàu Cộng ở Á Châu, Thái Bình Dương. Ở bên các Trung Đông, Bắc Phi với lại Ukraine thì Mỹ cũng chỉ dùng những biện pháp khác, không đem quân sang và cũng không đem những cái nỗ lực chính, không thay đổi nỗ lực chính. Đó là cái điều đáng mừng cho Á Châu và cũng đáng mừng cho tình hình Việt Nam. Bây giờ anh Ấn Độ, anh Tập Cận Bình sang vận động Ấn Độ mãi nhưng mà không thành công. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Ấn Độ khẳng định không thỏa hiệp với Trung Quốc trên vấn đề lãnh thổ. Hành động khiêu khích của quân đội Trung Quốc cách nay một tháng nhân dịp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Ấn Độ phải chăng đã khiến New Delhi cứng rắn thêm? Tân cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ vào hôm nay 21 tháng 12 năm 2014 xác định rằng nước ông rất muốn giải quyết tranh chấp biên giới với Trung Quốc nhưng sẽ không thỏa hiệp trên vấn đề chủ quyền. Lời tuyên bố của tân cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh vào tháng trước, ngay vào lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ghé thăm New Delhi, thì quân đội Trung Quốc đã có hành vi khiêu khích trắng trợn khi cho hàng trăm người thâm nhập vào vùng lãnh thổ sát biên giới mà Ấn Độ cho là thuộc chủ quyền của mình. Nhắc lại rằng chuyện trong quá khứ, Trung Quốc đã từng đánh bại Ấn Độ trong một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu vào năm 1962. Và đường biên giới hai nước ở vùng Himalaya vẫn chưa được giải quyết dứt khoát và hai bên thường xuyên tố cáo lẫn nhau về các hành vi thâm nhập lãnh thổ. Biên giới mềm của Đại Hán Tàu đấy. Biên giới nào cũng là biên giới mềm. Tất cả các nước có biên giới chung với Tàu Cộng là bị cái biên giới mềm của anh kia là nay anh lấn tí, mai anh lấn tí. Đó là thường xuyên. Bây giờ đến tình hình Miến Điện dân chủ hóa như thế nào? Bản tin ngày 20 tháng 10 của Đài Tiếng Hoa Kỳ. Myanmar loan báo sẽ tổ chức bầu cử cuối năm tới. Myanmar là tên trước đây, có tên trước đây là Miến Điện. Loan báo sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào cuối tháng 10 hay đầu tháng 11 năm 2015. Chủ tịch Ủy ban bầu cử ở Yangon, ông Coco, loan báo tin này trong cuộc họp với các tổ chức xã hội dân sự CSO, à bên đó có xã hội dân sự là dân chủ hóa đó. Hôm thứ Hai, ông nói rằng CSO sẽ có tầm quan trọng đối với tiến trình bầu cử. CSO là các tổ chức xã hội dân sự, chắc là vào làm cái Ủy ban bầu cử chắc. Ông chủ tịch này nói rằng Ủy ban bầu cử trình bày điều đó cho các tổ chức xã hội dân sự giải thích tiến trình thực hiện. Các tổ chức xã hội dân sự đã lần lượt đưa ra phản hồi và tư vấn. Thứ đến, chúng tôi mời họ thảo luận về phát triển quy tắc hành xử cho các quan sát viên bầu cử. Chúng tôi cũng đã thảo luận về điều đó. Ông Min Aung Ngoe thuộc mạng lưới xã hội Myanmar Takon nói rằng các viên chức và đại diện của CSO đã thảo luận về quy tắc hành xử cho các quan sát viên bầu cử trong cuộc họp hôm thứ Hai. Ông cho biết nguyên văn như sau. Chúng tôi chủ yếu thảo luận các quy tắc nào chúng tôi sẽ theo. Có rất nhiều luật lệ và quy tắc được thảo trước đây liên quan đến bầu cử. Chúng tôi muốn biết phạm vi và giới hạn với tư cách là quan sát viên chứ không phải là ban tổ chức bầu cử, tức là quan sát giống như là giám sát quốc tế với tư cách là quan sát viên. Chúng tôi có thể hành xử vai trò của mình đến mức nào, những điều khoản nào chúng tôi muốn được bao gồm vào. Họ đã chấp nhận một số đề nghị của chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi chưa hoàn tất, sẽ còn có thêm các buổi thảo luận. Quốc hội kế tiếp theo dự kiến sẽ chọn tổng thống kế nhiệm của Myanmar vào đầu năm 2016. Đây là cuộc tổng tuyển cử lần thứ nhì từ khi nước này bắt đầu vươn ra khỏi sự cai trị của quân đội năm 2011. Bây giờ đến Thái Lan. Chúng ta nhớ rằng Thái Lan áo vàng áo đỏ lấy nhau, quân đội phải đảo chính và quân đội hứa rằng sẽ dân chủ hóa chính độ. Mà trong khi trước khi dân chủ hóa thì đài RFI của Pháp ngày 21 tháng 10 nêu lên cái sự kiện mà có lẽ là đúng chứ không phải là vu cáo gì cả. Thái Lan chính quyền quân sự muốn triệt tiêu ảnh hưởng của gia đình Shinawatra là áo đỏ đấy. Thì từ năm ngoái năm kia mà khi áo đỏ áo vàng đánh nhau, tôi đã nói rằng thì áo đỏ đâu mà ra, là từ Đảng Cộng sản xưa là Đông Bắc Thái, là cái vùng mà tên xưa là tên giặc già Hồ Chí Minh sang nó lập ra cái Đảng Cộng sản xưa theo lệnh của quốc tế cộng sản ấy. Đảng Cộng sản xưa mà chỉ toàn người Việt Nam không à. Và thì đến nước mà chuyển sang cái thời Trung Cộng này thì khi mà tay sai của Trung Cộng ở Campuchia là Pol Pot bị Việt Cộng đem quân sang, là tay sai của Nga đánh nhau với tay sai của Tàu, và Pol Pot nó rút vào rừng chiến khu, nó dựa lưng vào biên giới Thái Lan, thì Thái Lan đã cho quân Pol Pot và quân Tàu Cộng mượn cái biên giới Thái Lan làm sang chơi đi để đánh nhau lại với quân của Việt Nam Cộng sản. Và trong cái dịp đó không, Tàu mới Cộng sản nó đi đến đâu là nó tranh thủ cái dân chúng ở đó, và bây giờ cái đám đó nó trở thành áo đỏ của nó làm khổ nước Thái. Bây giờ quân đội Thái phải dẹp. Hội đồng quốc gia cải tổ, một định chế do chính quyền quân sự Thái Lan lập ra, họp phiên đầu tiên vào hôm nay 21 tháng 10 2014 với nhiệm vụ triệt tiêu ảnh hưởng của gia đình Shinawatra, mà từ nhiều năm qua trong cuộc bầu cử nào cũng giành thắng lợi. Trong phiên họp đầu tiên này, 250 thành viên của hội đồng chủ yếu sẽ thảo một hiến pháp mới cho Thái Lan với mục đích giảm bớt thế lực của các chính đảng. Tuyên bố với hãng tin AFP, một cựu thượng nghị sĩ từng tham gia tích cực vào các cuộc biểu tình cuối 2013 đầu 2014 dẫn đến cuộc đảo chính tháng 5 vừa qua lật đổ thủ tướng Yung Luk Shinawatra, nói rằng họ sẽ giảm bớt quyền lực của các chính đảng để gia tăng quyền lực của nhân dân. Nhưng đối với những người chỉ trích chính quyền quân sự hiện nay, mục tiêu tối hậu của Hội đồng Quốc gia cải tổ chính là triệt tiêu ảnh hưởng của gia đình Shinawatra. Theo hãng tin AFP, bản hiến pháp mới của Thái Lan sẽ bao gồm một điều khoản quy định là tất cả những người bị kết tội tham nhũng sẽ bị cấm làm chính trị. Điều khoản này đặc biệt nhắm vào ông Thaksin Shinawatra và các đồng minh của ông. Các thành viên của chính phủ Thaksin hiện nay đang bị truy tố về cái tội tham nhũng, và bản thân cựu thủ tướng Thaksin cũng đang sống lưu vong để tránh bị kết án về tội tham nhũng. Phe bảo hoàng ở Thái Lan, trong đó có quân đội, vẫn kết cay kết đắng Thaksin. Họ xem ảnh hưởng của uy tín của ông đối với dân nghèo ở miền Bắc và Đông Bắc nước này là một mối đe dọa cho hoàng gia Thái Lan. Vào lúc mà quốc vương Bhumibol năm nay đã 86 tuổi đang nằm viện. Theo phân tích của giáo sư Kamtong Ton Sakurungruang, tên Thái Lan ra trong lòng, thuộc Đại học Chulalongkorn, được hãng tin AFP trích dẫn, đa số các thành viên cho chính quyền quân sự bổ nhiệm vào Hội đồng Quốc gia cải tổ là những người chống Thaksin. Theo vị giáo sư này, như vậy là hiến pháp mới cho hội đồng này soạn thảo ra sẽ chẳng giúp gì cho nền dân chủ Thái Lan. Đấy, phải là tạm thời để giải quyết những cái hỗn loạn thì người ta chấp nhận một cái gọi là illiberal democracy, dân chủ phi tự do. Bây giờ đến Indonesia thì là cao trào dân chủ đang tiến lên rất là khả quan. Bản tin ngày 20 tháng 10 của đài BBC, tân tổng thống Indonesia nhậm chức, ông này là ông đánh bại cái ông mà thuộc phe cựu quân nhân mà ra cầm quyền, ông Joko Widodo, người đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Indonesia hồi tháng 7 vừa tuyên thệ nhậm chức. Tên của ông là Joko Widodo, nhưng mà dân người ta thân mật người ta gọi tắt là Jokowi. Nhà lãnh đạo 53 tuổi này đã đọc lời tuyên thệ ở một buổi lễ tại trụ sở quốc hội của Jakarta. Thủ tướng Úc Tony Abbott và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nằm trong số các quan khách dự buổi lễ nhậm chức này. Sau lễ nhậm chức, tân tổng thống Widodo sẽ cùng với phó tổng thống Yusuf Kala đi một vòng thủ đô trong một cỗ xe ngựa kéo đến dinh tổng thống. À, hay. Cái này hay đó. Khi ông cựu tổng thống cũng dẫn ông tân tổng thống đi một vòng xe ngựa để đến dinh tổng thống để ông giới thiệu là cái dinh tổng thống nó như thế nào để ông sau kia vào cho nó khỏi bỡ ngỡ. Một buổi biểu diễn ca nhạc ngoài trời của các nhóm rạc rock sẽ diễn ra vào tối nay thứ hai ngày 20 tháng 10 và ông Widodo được cho là sẽ xuất hiện trên sân khấu. Khoảng 24.000 cảnh sát và quân nhân đã được triển khai để đảm bảo an ninh cho buổi lễ. Nhưng Karisma Waswani, biên tập viên Indonesia của đài BBC cho biết bầu không khí ở Jakarta rất là lạc quan. Hôm Chủ nhật ngày 18 tháng 10, ông Widodo đã có gặp với Tổng thống vừa mãn nhiệm Susilo Bambang Yudhoyono, người đã dẫn ông đi một vòng quanh dinh Tổng thống. Ông Tổng thống mới là thế nào? Là con trai của một người thợ mộc, đã hứa sẽ tập trung vào y tế và giáo dục. Ông vươn đến đỉnh cao quyền lực nhờ vào hình ảnh nhà lãnh đạo của nhân dân. Tuy nhiên, điều này sẽ không dễ dàng khi một quốc hội đang ở thế đối lập với ông, và ông sẽ gặp nhiều thách thức, tức là ông chỉ nắm được đầu quyền hành pháp, nhưng mà quốc hội chỉ 2/3 thuộc đảng đối lập, cho nên ông sẽ rất khó cầm quyền. Và như thế mới là dân chủ. Một trong những thách thức đầu tiên của ông Tổng thống mới là khoản ngân sách ít nhất 20 tỷ đô la Mỹ tiền viện trợ giá xăng dầu. Tiền trợ giá xăng dầu. Ông nói ông rằng ông sẽ cắt giảm khoản tiền này, nhưng điều này đã gặp phải sự chống đối. Bây giờ đến trở về Á Châu Thái Bình Dương. là đã có triệu chứng là anh Tàu lùi, cho nên những tay sai của anh, tay trái là Bắc Triều Tiên và tay phải là Việt Nam Cộng sản, nó chuẩn bị nó lùi. Chẳng qua là nó lùi theo bố Tàu của nó thôi. Bản tin ngày 22 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Washington hoan nghênh Bắc Triều Tiên trả tự do cho công dân Mỹ. Các giới chức Mỹ đã hoan nghênh việc Bắc Triều Tiên thả ông Jeffrey Foley, một công dân Mỹ bị giới hữu trách Bình Nhưỡng câu lưu gần nửa năm nay. Tuy nhiên, Hoa Kỳ tiếp tục thúc giục Bình Nhưỡng trả tự do cho hai người Mỹ khác. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là Mary Harp phát biểu như sau: Vấn đề ở đây không phải là chúng tôi có tin câu chuyện của ông ấy hay không, tức là gì? Thả này là có tính cách tích cực. Và tôi cũng xin nhắc lại với mọi người là chúng tôi đang có một lệnh cảnh báo du hành rất nghiêm ngặt để khuyên người Mỹ chớ có tới Bắc Triều Tiên vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng ngày hôm nay tôi nghĩ rằng vấn đề không phải là chúng tôi tin hay không tin câu chuyện của ông ấy. Điều mà chúng tôi luôn luôn tin là ông ấy phải được trả tự do ngày tức khắc. Bắc Triều Tiên hôm nay tuyên bố ông Foley được phóng thích sau khi có điều mà họ nói là những lời thỉnh cầu liên tục của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Một thông cáo ngắn của hãng thông tấn trung ương của Bắc Triều Tiên nói thêm rằng tội phạm Jeffrey Foley đã được thả theo lệnh của lãnh tụ Kim Jong-un. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng không có điều kiện trao đổi nào với Bắc Triều Tiên trong vụ này. Khi phát biểu tại Berlin, ông Kerry cũng bày tỏ hy vọng là các cuộc đàm phán về việc phi hạt nhân hóa với Bình Nhưỡng có thể được thực hiện lại trong ngày mai. Còn bà Mary Harp thì cho biết là Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm về hai người Mỹ khác còn bị giam giữ ở Bắc Triều Tiên. Đó là ông Kenneth Baer và ông Matthew Miller tiếp tục bị giam. Và một lần nữa nước Mỹ yêu cầu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng thích họ ngay lập tức. Ông Miller bị tuyên án 6 năm tù khổ sai về cái tội gọi là có những hành vi thù nghịch đối với Bắc Triều Tiên. Ông là một nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn, đánh 15 năm tù về gọi tội là âm mưu lật đổ chính phủ Cộng sản, nó giống nhau như lúc ông này tại sao bị âm mưu lật đổ chính phủ là vì ông đi Bắc Triều, đi thăm Bắc Triều Tiên, lúc ông rời khỏi khách sạn để quên lại một quyển kinh thánh, mà để lại quyển kinh thánh là âm mưu lật đổ chính phủ Cộng sản đấy nha. Không thể tưởng tượng cái bọn Cộng sản sống sót này. Đại chiến nước Hoa Kỳ bây giờ loan tin đây là những vòng vây siết chặt xung quanh nước Tàu, là bản tin ngày hôm qua của Đại chiến nước Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã tới lúc đạt thỏa thuận mậu dịch tự do với Nhật Bản. Bộ trưởng Thương mại Mỹ nói rằng các nhà thương thuyết của Mỹ và Nhật Bản đang có được tiến bộ về hiệp định mậu dịch tự do xuyên Thái Bình Dương TPP. Hoa Kỳ đã thúc giục Nhật Bản giảm thuế nhập khẩu đối với nông sản vốn được áp dụng để bảo vệ cho giới nông dân có nhiều ảnh hưởng chính trị ở Nhật. Vụ bế tắc giữa Washington và Tokyo được xem là một trong những trở ngại chính đối với việc đạt được thỏa thuận cho hiệp định TPP. Các giới chức thỏa thuận cho biết họ hy vọng đúc kết thỏa thuận vào cuối năm nay, tuy vài thời hạn chót trước đó đã bị trôi qua. Trong bài diễn văn đọc trước các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ và Nhật Bản, Bộ trưởng Pritzker nói rằng bây giờ là lúc để chúng ta giải quyết vấn đề. Bà cho biết đôi bên tiến gần hơn rất nhiều tới chỗ có được thỏa thuận so với lúc ông Obama đến thăm Nhật Bản hồi tháng 4. Đàm phán TPP theo dự liệu sẽ nằm trong nghị trình thảo luận khi ông Obama đến Bắc Kinh vào tháng tới để dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Bây giờ đến anh Tàu lùi. Đài RFI ngày hôm nay của Pháp: Tokyo và Bắc Kinh muốn hàn gắn thêm quan hệ. Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã tiếp xúc với đồng nhiệm Trung Quốc Trương Cao Lệ tại Bắc Kinh vào hôm nay, 22 tháng 10, 2024. Cuộc gặp diễn ra vào lúc Tokyo đang cố gắng tạo điều kiện cho một hội nghị thượng đỉnh Shinzo Abe Tập Cận Bình có thể được tổ chức vào tháng tới. Bây giờ tiếp theo là bản tin cho biết rằng trong thời gian gần đây, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cố gắng vận động cho một cuộc họp cấp cao đầu tiên giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cho đến nay, lãnh đạo hai cường quốc châu Á này chưa hề chính thức gặp nhau lần nào từ khi nhậm chức, trong lúc hai bên vẫn bất đồng sâu sắc với nhau trên hai vấn đề then chốt. Một là tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku Điếu Ngư, và hai là di sản nặng nề thời Nhật Bản xâm lược Trung Quốc và châu Á trước và trong đệ nhị thế chiến. Tuy nhiên, trong những tuần lễ gần đây, hai bên đã có những công cố gắng rõ nét nhằm hướng tới một hội nghị thượng đỉnh Shinzo Abe Tập Cận Bình, tạo tiền đề cho việc cải thiện ngoại giao bang giao. Trước đó đã có nhiều cuộc họp gặp giữa các quan chức cấp cao và chuyến viên thăm Trung Quốc của một đoàn doanh nghiệp Nhật Bản hùng hậu. Cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản vốn có những lợi ích thiết thân với tại Trung Quốc đang chăm chú theo dõi xem Tokyo và Bắc Kinh có thể tranh thủ diễn đàn APEC để giảm bớt căng thẳng, thậm chí thúc đẩy trở lại quan hệ hữu hảo hay là không. Bây giờ trở về vấn đề Hồng Kông, bây giờ đến sát sườn của nước Tàu. Và bản tin của báo Tuổi Trẻ trong nước cũng như là các mạng lưới nhân quyền ở hải ngoại đăng một lời tuyên bố rất là thông minh của nhà lãnh đạo trẻ tuổi 17 tuổi của phong trào sinh viên xuống đường ở Hồng Kông. Trước cái lên án chụp mũ của nhà cầm quyền Hồng Kông cũng như Bắc Kinh rằng thì phong trào tranh đấu của cách mạng cái dù của Hồng Kông là do ảnh hưởng của các thế lực nước ngoài, thì anh lãnh đạo trẻ tuổi này anh tương ra một câu rất là thú vị mà tôi cũng rất là thích cái câu này. Vì trước cái bản án gọi là thế lực nước ngoài đấy, thì anh nói rằng kết nối nước ngoài hả? Anh nói rằng sự kết nối của tôi với các quốc gia nước ngoài bị giới hạn bởi cell phone của Đại Hàn, máy computer của Mỹ và con robot linh hoạt của Nhật. Đấy là cái nước ngoài đấy. Nhưng mà anh nói này, và dĩ nhiên tất cả những thứ này đều được chế tạo từ Trung Quốc. Tức là cái câu bình tiếng Anh là my link with foreign countries are limited to my Korean cell phone, my American computer, in my Japanese Gundam. And, of course, all of these are made in China. Anh có thể tưởng tượng được. Tức là anh độc quyền made in China. Trong khi những cái đó là thế lực nước ngoài, đó là anh chế tạo đó. Và cũng ở Hồng Kông có cái thú vị là ở California, Tuổi Trẻ Việt Nam, người Mỹ gốc Việt, có một cuộc biểu tình. Bản tin ngày 21 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Người Mỹ gốc Việt biểu tình ủng hộ học sinh Hồng Kông. Hơn 200 người Mỹ gốc Việt đã tụ tập tối Chủ nhật ở miền Nam bang California để bày tỏ sự ủng hộ đối với sinh viên và những người dân Hồng Kông đang biểu tình đòi quyền phổ thông đầu phiếu. Đám đông với nhiều người là học sinh, sinh viên tập trung ở thành phố Westminster, ở ngoại ô thành phố Los Angeles. Có phải là ngoại ô thành phố Los Angeles? Mấy cái anh này thiệt. Gần thôi chứ mà ngoại ô. Thành phố Westminster là của cái đơn vị hành chính của nó là Orange County. Nơi có một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất ở Mỹ, ước tính khoảng 200.000 người. Bây giờ là phỏng vấn từng người một. Andrew Chan, một sinh viên đại học, nói với VOA rằng cha mẹ anh ủng hộ cuộc đấu tranh của Hồng Kông đòi dân chủ. Họ sinh ra ở Việt Nam và họ bị cộng sản chiếm quê hương và họ không muốn nhìn thấy cộng sản phát triển, thay vào đó họ muốn nhìn thấy thêm nhiều nền dân chủ phát triển. Bác sĩ Jonathan Huỳnh rời Việt Nam sang Mỹ với cha mẹ khi anh được 3 tuổi. Anh muốn học sinh Hồng Kông biết rằng có rất nhiều người trẻ tuổi ủng hộ họ ở nước ngoài. Lý do mà gia đình tôi đến Mỹ là để đấu tranh giành tự do, để có được tự do. Vì vậy, nhìn thấy người Hồng Kông đấu tranh cho dân chủ, chúng tôi đây hoàn toàn ủng hộ. Chúng tôi muốn người dân ở Hồng Kông biết rằng, tôi ở đây, tất cả chúng tôi ở đây, đấu tranh cho dân chủ, sát cánh cùng họ, đấu tranh cho một điều mà họ đang tìm kiếm, đó là tự do và dân chủ. Còn Diana Carey, một thành viên của Hội đồng thành phố Westminster, yêu cầu mọi người ký tên lên chiếc dù của mình mà bà muốn tặng cho sinh viên Hồng Kông. Bà nói, và tôi ở đây hôm nay để nhắc nhở mọi người rằng việc bỏ phiếu ở đây thực sự quan trọng. Người dân ở Hồng Kông và người dân Việt Nam đang bị tù. Họ biểu tình và tự đặt mình trước mối nguy rất lớn và chúng ta ở đây, chúng ta cần tôn vinh điều đó bằng cách bỏ phiếu. Ngoài chiếc dù của bà Carey, nhiều chiếc dù bằng giấy với những thông điệp viết lên đó những lời cũng sẽ gửi đến Hồng Kông. Sinh viên Uyên Trương nói, đây là những bức thư cho thấy sự ủng hộ của chúng tôi đối với Hồng Kông. Một số bức thư kêu gọi quyền phổ thông đầu hiếu. Hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người ở Hồng Kông. Ngoài những sinh viên học sinh, những viên chức dân cử địa phương, lãnh đạo tôn giáo, trường học và cộng đồng cũng đều đã tham dự cuộc biểu tình này. Bây giờ tình hình Hồng Kông nó thụt tới thụt lui. Bản tin của đài BBC ngày 21 tháng 10, chính quyền và sinh viên Hồng Kông đàm phán. Các đại diện sinh viên tham gia đối thoại lặp đi lặp lại yêu cầu đòi không hạn chế ứng cử viên trong cho chức đặc khu trưởng trong cuộc bầu cử 2021. Tuy nhiên cả giới chức Hồng Kông và Bắc Kinh đã nói điều này là không thể được. Và các cuộc đối thoại đã hai lần bị hủy bỏ. Vòng đối thoại đầu tiên bắt đầu từ lúc 18 giờ giờ địa phương, tập trung vào yêu sách của các sinh viên về chính quyền trung ương phải thay đổi lập trường về cách chọn lọc ứng viên cho cuộc bầu cử sắp tới. Là đại diện bên chính quyền Hồng Kông là bà Carrie Lam và các thủ lĩnh sinh viên tái khẳng định quan điểm muốn lãnh đạo Hồng Kông được bầu cử một cách dân chủ hơn, nhưng mà điều này đã bị bà Carrie Lam bác bỏ. Bà nói rằng nếu quan điểm của họ vẫn như vậy thì tôi e rằng chúng tôi sẽ tiếp tục bất động. Còn Alex Chow, Tổng thư ký Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông nói lập trường của chính quyền là mơ hồ. Chúng tôi cho rằng chính quyền cần giải thích rõ ràng hơn trước công chúng. Cuộc đối thoại diễn ra một ngày sau khi đặc khu trưởng Lương Chấn Anh tiếp tục bác bỏ yêu cầu của sinh viên và cho rằng điều này sẽ dẫn đến những chính sách dân túy. Tôi không ưa cái chữ dân túy này. Ông Như Lương nói những vấn đề như thiếu năng động xã hội và giá nhà quá cao là không thể chấp nhận và chính quyền cần làm nhiều hơn để giải quyết. Nếu đây hoàn toàn là một bài toán số thì có lẽ quý vị sẽ phải đối thoại với một nửa người dân Hồng Kông có thu nhập dưới $1,800 một tháng. Nhưng ông cũng nói lập trường của Bắc Kinh, trong đó bất cứ ứng cử viên nào cũng cần phải được sự một ủy ban phê chuẩn là tốt hơn. Ông nói việc bản thân ông được đề cử hồi năm 2012 là được một ủy ban gồm 1,200 thành viên từ nhiều thành phần xã hội nghề nghiệp khác nhau lựa chọn. Ông Lương nói cơ cấu của ủy ban đề cử này là vấn đề có thể đàm phán. Vấn này Hồng Kông là nó không dám đàn áp nặng tay, chứng tỏ là đấu tranh bất bạo động. Thế nếu các bạn đọc kỹ How to Start a Revolution của Jean Trashin Sharp thì sẽ thấy rằng đợt đầu là phải tối đa bất bạo động, nhịn nhục tối đa. Nếu nó nhượng bộ là chúng ta thắng, là vì chính nghĩa đã thắng. Và sau khi chính nghĩa đã thắng rồi mà nó quay lại nó đàn áp, thì lúc đó chúng ta từ bất bạo động chuyển sang bạo động rất là có chính nghĩa và sẽ được rất nhiều người ủng hộ. Đấy là cái mà đang áp dụng ở Hồng Kông. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 21 tháng 10 nói về cái nội tình của Tàu Cộng. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 3 xuống thấp kỷ lục kể từ 2009. Kinh tế Trung Quốc chỉ tăng 7,3% trong quý 3 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2009 đối với nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới. Phát ngôn viên của Tổng cục Thống kê Thịnh Lai Vận nói rằng tuy tăng trưởng GDP trong quý 3 có chậm lại nhưng tỷ lệ thất nghiệp và giá cả nói chung là ổn định. Nền kinh tế quốc gia đang trong tình trạng thuận lợi. Tỷ lệ tăng trưởng tích lũy đối với 3 quý là 7,4%, của quý 3 là 7,3, đây thực sự là chậm lại. Cho cái cùng kỳ nó chậm tí thôi, cho nên nó chơi còn chưa sao. Nhưng tôi lướt qua cái này, tại vì cái thống kê của Tàu với cái cộng với Việt cộng là luôn luôn nó ăn gian. Thì bây giờ nó tiếp tục những bàn tay sắt ở trong nước. Đại chiến năm 2021 tháng 10, Trung Quốc xử tử 2,400 người trong năm 2021. Một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ nói con số các vụ xử tử tại Trung Quốc giảm 20% trong năm 2023. Trong một phúc trình được công bố ngày hôm qua, tổ chức Dui Hua Foundation, gọi là quỹ đối thoại, Dui Hua chắc là đối thoại, ước lượng Trung Quốc đã xử tử 2,400 người trong năm 2023 và sẽ xử tử với số lượng tương tự trong năm nay. Đó là những cái con số mà Dui Hua có thể biết được, giết ngấm giết ngầm, thứ nhất chỉ tay, thứ hai mã tấu, đố ai biết được. Kể cả nó chẳng những nó giết những người chống đảng, mà những người của đảng nó mà không trung tỏ ra là bất trung thành thì nó giết ngầm, đó ai biết được. Theo Hội Ân xá Quốc tế, con số này cao hơn gấp 3 lần các vụ xử tử trên thế giới cộng lại. Chẳng hạn, đấy, nó đã ăn gian, nó khai dối đi rồi, nó giấu giếm đi rồi, mà nó coi ra là gấp 3 lần tổng cộng các vụ xử tử trên thế giới cộng lại. và bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp đăng một bài có tựa đề là Trung Quốc không thay đổi bản chất chế độ độc đảng thì khó thực hiện cải cách pháp luật. Nói rằng cái hội nghị toàn thể ban chấp hành Trung ương lần thứ tư vừa rồi ở cái nào hội nghị này thì tôi đã nói điểm tin từ tuần trước, nói rằng thủ lãnh Giang Trạch Dân của nước Tàu mà bị Tập Cận Bình nhắm là mục tiêu loại trừ, anh ngừng ở chỗ Chu Vĩnh Khang, anh không lên được cái tới cái cấp của và cái hội nghị này Giang Trạch Dân vẫn đến dự. Và các luồng thông tin thế giới đánh giá rằng với sự tham dự của Giang Trạch Dân chứng tỏ rằng chiến dịch thanh trừng nội bộ của Tập Cận Bình đã phải dừng lại tại đó và đang trên đà thất bại. Và vì thế cho nên trong cái hội nghị này là anh thay vì là Trung Quốc mộng thì anh nói rằng bây giờ là y pháp trị quốc, lãnh đạo đất nước bằng pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn luật pháp. Và cái thượng tôn luật pháp của Cộng sản thì chúng ta đã biết rồi, nó là rule of law chứ không phải rule by law. Nó gọi là pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trước tiên đây không phải là điều mới. Kể từ đầu cuộc cải cách, Trung Quốc đã có một cuộc thảo luận lớn là làm thế nào thiết lập được một hệ thống dựa trên luật pháp, trên những quy định được mọi người đều thừa nhận. Một dạng hệ thống pháp lý có mục đích tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, đầu tư, hệ thống hợp đồng, bảo hiểm. Nhưng ngược lại, chính quyền không hề muốn thấy việc cải cách này dẫn đến sự hình thành một chế độ pháp quyền thực sự, như người ta vẫn thường quan niệm tại phương Tây. Có nghĩa là có một sự tách bạch thực sự giữa chính trị và pháp luật, một sự độc lập giữa hành pháp và tư pháp. Đây mà là một giới hạn rất khó phân biệt, rất chẳng khó gì cả. Rule of law là thượng tôn luật pháp, nó khác với rule by law là vẽ ra luật để trị dân. Và khi mà đã những tên cộng sản từ bên Tàu sang đến bên ta, như tên Trọng Lũ nó đã tuyên bố rằng hiến pháp là luật tối cao của đất nước, chỉ đứng sau cương lĩnh của đảng. Thế thì còn gì là luật nữa, là rule by law. Và đài RFI phỏng vấn một nhân vật để nghiên cứu về nước Tàu thì vị này nói rằng người ta thấy rõ là kể từ khi nắm lên nắm quyền, Tập Cận Bình không thể hiện muốn nắm lại quyền kiểm soát. Điều này thể hiện rõ qua chiến dịch chống tham nhũng, thế nhưng chiến dịch này lại không nằm trong khuôn khổ pháp lý độc lập. Do vậy, có một số vấn đề nảy sinh như cuộc chiến chống tham nhũng cũng được sử dụng để gạt bỏ các phe phái đối thủ kình địch. Ý muốn nắm lại quyền kiểm soát còn phải thấy rõ qua việc tăng cường kiểm soát Internet, áp đặt các nội dung tư tưởng trong giáo dục như người ta thấy ở Hồng Kông. Có thể nói chính quyền Trung Quốc đang đối mặt với những đòi hỏi rõ rệt về tự do dân chủ, nhưng Bắc Kinh lại không muốn đáp ứng. Anh thấy là bên Tàu cũng như bên ta, bọn Cộng sản nó, cha cũng như Cộng sản con nó giống hệt lẫn nhau. Và bây giờ nó nói đến rule by law, trong khi đó, cái thế hệ trước của Tập Cận Bình từ Ôn Gia Bảo cho đến Hồ Cẩm Đào sang Mỹ giải nghi, ông ổng nói rằng thì là nước Tàu phải có theo cái gương dân chủ phân quyền của nước Mỹ. Giải nghi không xong, bây giờ đến Tập Cận Bình lên nó cũng lại giải nghi, nhưng mà giải nghi bằng cái lập luận là Trung Quốc mộng lờ đi cái mọi thứ. Bây giờ Trung Quốc mộng bị đuổi về rồi, bị bao vây chặt chẽ thoát ra không nổi. Bây giờ lại nói đến rule by law. Chính quyền gắn những gì đang xảy ra Hồng Kông ở mọi nơi tại Trung Quốc, đặc biệt là ở Tứ Xuyên, nơi đang có những căng thẳng, với cái gọi là bàn tay thế lực bên ngoài IEC Việt Nam nhé. Bắc Kinh coi những động thái này là đe dọa trực tiếp đến sự sống còn của Đảng Cộng sản. Cái sợ lớn nhất là xảy ra việc thay đổi chế độ theo mô hình của mùa xuân Ả Rập hoặc theo mô hình năm 1989 tại Liên Xô, dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Cộng sản. Nó sợ mà nó không tránh khỏi đâu. Kinh tế thị trường một định hướng xã hội chủ nghĩa thì trước sau cũng lại sụp đổ như Liên Xô mà rồi. Bây giờ một cái dấu hiệu nữa rất đáng chú ý mà nó xảy ra từ tuần trước, nhưng mà sau khi tôi đã đúc kết tổng kết tổng hợp tin tức cho nên tôi không có dịp thuật lại. Bây giờ tôi thuật lại theo những thông tôi bình luận lại theo những thông tin của báo chí lề đảng ở trong nước Việt Nam Express để xem là nó tường thuật về cái vụ John Kerry mời Dương Thiết Kỳ sang Mỹ về nhà riêng để trao đổi như thế nào. Bản tin ngày thứ hai, 20 tháng 10 2014 của Việt Nam Express: John Kerry mời Dương Thiết Kỳ về nhà. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cuối tuần qua có cuộc thảo luận thực chất trong ngoặc kép chưa từng có trong ngoặc kép với ủy viên quốc vụ Trung Quốc tại nhà riêng ở thành phố Boston. Theo AP, để mở đầu các cuộc thảo luận, ông John Kerry hôm 17 tháng 10 mời ủy viên quốc vụ Trung Quốc Dương Thiết Kỳ tới nhà riêng ở thành phố Boston ăn bữa tối. Các cuộc gặp mặt sau đó diễn ra vào ngày 18 tháng 10. Theo VOA News, các cuộc thảo luận đề cập đến nhiều vấn đề tập trung vào dịch Ebola, nhà nước Hồi giáo, chương trình hạt nhân Iran và Triều Tiên. Trong cái bản tin này thì nó không nói gì đến Biển Đông. Nhưng mà cái bản tin của Thông tấn xã và của báo Đảng Cộng sản thì nó lại có nó tới Biển Đông. Đấy là mình đọc, mình theo dõi tin tức ở trên nước, luôn luôn phải nhìn những cái nguồn tin về cái cách nó thông tin để biết rằng thực chất của vấn đề nó nằm ở chỗ nào. Và theo VOA News thì có nhiều vấn đề Trung Quốc và Mỹ đang hợp tác, kể cả khi chúng ta có một số điểm khác biệt. Đây là lời John Kerry đó. Khi chúng ta có một số điểm khác biệt, chúng ta vẫn cố gắng xoay sở một cách có hiệu quả. Và ngay bây giờ, đặc biệt là về Ebola, Afghanistan, tình hình hạt nhân Triều Tiên, Iran và nhà nước Hồi giáo và thay đổi khí hậu đi ha. Ông John Kerry không nói đến Biển Đông. Có rất nhiều lĩnh vực chúng ta đang làm việc cật lực. Và ông nói đến châu Á Thái Bình Dương. Tôi nghĩ châu Á Thái Bình Dương là một khu vực rất quan trọng. Chúng ta cần làm việc cùng nhau để hợp tác nhiều hơn giữa Trung Quốc và Mỹ trong khu vực này. Bởi đây là khu vực chứng kiến sự phát triển kinh tế mạnh mẽ và tôi chắc chắn rằng cuộc họp APEC sẽ tiến xa hơn, giúp đem ra sự gắn kết phát triển sáng tạo để hình thành tương lai tốt đẹp cho khu vực. Đây là lời của ông Dương Khiết Trì chứ không phải ông Ken Kelly nữa. Hai vị quan chức cùng thảo luận về các vấn đề nhạy cảm như nhân quyền, biểu tình dân chủ ở Hồng Kông, các cáo buộc của Mỹ về gián điệp mạng Trung Quốc. AFP dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá cuộc thảo luận là trong mặt kép chưa từng có và thực chất tại nơi được cho là có bầu không khí thân mật bất thường. Cuộc gặp gỡ ở Boston nhằm hâm nóng quan hệ Mỹ-Trung trước thềm diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC vào tháng tới ở Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp mặt sau hội nghị. Cũng cái tin này ở trong nước thì thật không nói gì đến Biển Đông. Bọn Việt Nam Cộng sản lơ là đi. Nhưng mà bản tin ngày 19 tháng 10 của AFP cũng về tin này thì nói rằng Mỹ-Trung tìm cách dàn xếp bất đồng. Và nó cũng nói như nãy nhưng mà nói thêm rằng thì là vấn đề tin tặc này, bảo vệ các thông tin bí mật kinh tế. Nhưng mà giờ thì sáng hôm 18 tháng 12 tại Boston, Kerry cũng như cái gì có một cuộc gặp ngắn ngủi với báo chí. Theo Ngoại trưởng Mỹ, hai nước tìm cách để xử lý cái bất đồng một cách hiệu quả nhất. Về phần mình, ông Dương Khiết Trì cho biết mục đích của cặp đó là chuẩn bị cho chuyến thăm, cần phải củng cố lòng tin hai nước. Và theo lịch trình, Tổng thống Mỹ sẽ ra cũng là chưa nói đến vấn đề Biển Đông, nhưng bản tin của VTV cũng là đài truyền hình ở trong nước thì có nói đến vấn đề Biển Đông nha. Mỹ Trung Quốc cam kết hợp tác trong vấn đề nóng. Mỹ và Trung Quốc hôm 18 tháng 10 đã cam kết sẽ vượt qua những bất đồng và tăng cường hợp tác trong các vấn đề nóng của quốc tế. Nóng là cái gì? Là cũng là vấn đề Afghanistan, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, Iran, biến đổi khí hậu, Ebola và chống khủng bố. Trong đó có các nỗ lực nhằm chống lại mối đe dọa của lực lượng nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Về phần mình, ông Dương Khiết Trì cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đưa việc cải thiện mối quan hệ giữa hai nước là ưu tiên hàng đầu trong thời gian qua và hy vọng cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Trung Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC Trung Quốc vào đầu tháng sau sẽ có thể mang lại nhiều sự liên kết hơn. Các nhà phân tích cho rằng cuộc gặp tại Boston giữa ông John Kerry và ông Dương Khiết Trì sẽ có thể bao gồm hợp tác trong lĩnh vực thông tin tình báo, Thời gian qua, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã vấp phải những bất đồng như vấn đề trên Biển Đông và Hoa Đông và những cáo buộc gián điệp trên mạng của Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, mối lo ngại chung về một số vấn đề quốc tế như dịch Ebola và mối đe dọa của Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo đang khiến Washington gia tăng hợp tác nhau. Đây là đài VTV của Việt Nam. Nó mượn lời người ngoài, các nhà phân tích, nó nói rằng có nhắc đến Biển Đông. Trong khi đó là làm lũ mà cái Biển Đông trong cái mật đàm giữa Mỹ và Tàu, thì đài RFP ngày hôm nay tiếp tục tố cáo cái bàn tay của Trung Cộng ở Biển Đông. Trung Quốc đã bồi đắp đá chỉ đập thành đảo lớn nhất hiện xa. Theo tiết lộ của Nhật báo Đài Loan Vượng báo One Daily, của báo Đài Loan nhé, số ra ngày 21 tháng 10, hoạt động cải tạo địa hình mà Trung Quốc rốt ráo tiến hành tại các bãi đá mà họ chiếm đóng ở Biển Đông đã biến đá chữ thập Fiery Cross Reef thành đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa. Mục tiêu là củng cố một vị trí chiến lược của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo báo mạng bằng Anh ngữ One China Times lấy lại thông tin trên tờ báo Hoa ngữ Vượng báo từ cuối năm ngoái, quân đội Trung Quốc đã tiến hành một loạt công trình xây dựng mới và bồi đắp các bãi đá và rạn san hô ở vùng Trường Sa đang do Bắc Kinh chiếm đóng. Trong số này có đá chữ thập, tiếng Hoa là Vĩnh Thử Tiểu, và đối tượng tranh chấp chủ quyền giữa Đài Loan, Trung Quốc, Philippines và Việt Nam, nhưng đã bị Trung Quốc kiểm soát trong thực tế từ năm 1988. Tính theo diện tích, đá chữ thập đã trở thành đảo lớn thứ năm tại vùng Biển Đông, đứng sau đảo Phú Lâm của Hoàng Sa, đảo Đông Sa, Pretas, đảo Lincoln và đảo Triton, Triton. Củng cố một vị trí chiến lược tại Trường Sa là biến cái đá chữ thập thành cái trạm quan sát biển của UNESCO. Ý đồ biến đá chữ thập thành một căn cứ quân sự ngay sau đó đã lộ rõ với việc xây dựng một bãi đáp trực thăng, một bến tàu của một số tòa nhà trang bị anten radar. Theo ghi nhận của tờ Vượng báo, hiện có 200 binh sĩ Trung Quốc đóng quân trên thực thể địa lý này. Kết luận, vấn đề là tham vọng bành trướng của Trung Quốc không giới hạn. Theo One China Times, một chuyên gia quân sự trên trang web thông tin người quan sát tại Thượng Hải, thì diện tích của đá chữ thập có thể được tiếp tục mở rộng để tăng gấp đôi kích thước hiện tại. Bắc Kinh rất có thể sẽ tăng cường sự hiện diện chính trị và quân sự trên thực thể này. Nó ngồi với Mỹ, nhưng mà những cái gì mà nó đã, và Việt Nam Cộng sản tay sai của nó đã cúng cụ ở Biển Đông, thì nó không có trả. Rồi vấn đề là nó có trả hay không, chứ còn anh cứ nói rằng là anh bảo vệ chủ quyền, anh không dám đi đòi, đi kiện cũng không dám đi kiện. Chứng tỏ rằng anh Việt Nam Cộng sản rằng rất là lúng ta lúng túng, ông nói gà bà nói vịt. Trong khi anh gửi đến mười mấy anh tướng sang tàu lại lục tàu, thì anh cử một anh là Đỗ Bá Tị là đi lại lục Mỹ. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, tướng Đỗ Bá Tị cảnh báo âm mưu của Trung Quốc. Thượng tướng Đỗ Bá Tị, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, tuyên bố trước Quốc hội rằng Trung Quốc vẫn giữ thái độ độc chiếm Biển Đông. Là đại diện cho cử tri Điện Biên, Thượng tướng Đỗ Bá Tị phát biểu về tình hình Biển Đông, cho biết âm mưu của Trung Quốc thực hiện hóa đường lưỡi bò và độc chiếm Biển Đông của họ không thay đổi, nhưng họ đang chuyển sang phương pháp khác, nguy hiểm và gay gắt hơn. Thượng tướng Tị cho rằng Việt Nam phải theo đuổi đường lối ngoại giao độc lập tự chủ, tuy nhiên phải chuẩn bị thật tốt để có thể nhanh chóng phản công nếu có biển sao. Tôi đánh dấu hỏi, đi kiện cũng không dám đi kiện ở đó mà nhanh chóng phản công. Thượng tướng Tị cũng kêu gọi các địa phương không được mất cảnh giác mà phải trang bị và đề phòng để khi có biến thì chủ động đối phó. Bản tin kết luận so sánh cái thái độ này với thái độ của 13 tên tướng do tên Phùng Quang Thanh ấy. Đây là những phát biểu hiếm hoi của một viên chức quốc phòng cao cấp tại Quốc hội, nhất là sau khi Bộ trưởng Phùng Quang Thanh dẫn 12 tướng lãnh sang làm việc với Trung Quốc tuần vừa qua. Ông nói gà bà nói vịt đấy. Đây này, cái Phùng Quang Thanh nó sang tàu làm cái gì? Bản tin ngày 21 tháng 10, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Việt Nam và Trung Quốc thiết lập đường dây nóng quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh cho báo giới trong nước biết như vậy hôm 20 tháng 10 bên lề kỳ họp Quốc hội đang diễn ra Hà Nội. Ông Thanh được trích lời nói rằng hai bên thống nhất với nhau ký một bản ghi nhớ về kỹ thuật để thiết lập đường dây liên lạc thường xuyên trực tiếp giữa hai bộ trưởng Bộ Quốc phòng để khi có tình huống va chạm vụ việc xảy ra trên biển thì hai bên có thể gọi nhau để trao đổi được với nhau, kiểm soát cho được những diễn biến trên biển, tránh xung đột. Thế là gác tranh chấp cùng khai thác. Có khác gì đâu, chỉ có cái đi kiện, nó không dám đi kiện, nên bây giờ nó bày trò thiết lập được dây nóng để tránh những cái vụ mà phải diễn tuồng xịt vào đồng. Đây là được coi là đường dây nóng trao đổi thứ hai đó, chưa đã có đường dây nóng rồi, giờ lại có thêm một đường dây nóng nữa. Đường nghĩa là thứ hai giữa Bắc Kinh và Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra lớn lướt trên Biển Đông. Hồi giữa năm 2013, sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và người đồng nhiệm với Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã đồng ý thành lập một đường dây nóng khẩn cấp giúp nhanh chóng giải quyết các hoạt động trên biển. Và nó nói rằng cái đường dây nóng thứ nhất nó không hoạt động, nhưng phải lập đường dây thứ hai. Và bản tin tiếp tục dẫn lời ông Tổng thống Philippines. Hồi tháng 5 vừa qua, khi căng thẳng trong quan hệ giữa Việt Nam và nước láng giềng phương Bắc lên tới đỉnh điểm xoay quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi của Trung Quốc, Tổng thống Philippines đã cho biết ông thấy lo ngại vì một đường dây nóng được thiết lập giữa Hà Nội và Bắc Kinh đã không hoạt động. Đường dây thứ nhất không hoạt động, bây giờ nó lập đường dây thứ hai. Đúng là cái trò hề. Ông Benigno Aquino là Tổng thống Philippines cho tờ Financial Times viết rằng khi phía Việt Nam tìm cách liên lạc với Trung Quốc về vụ khoan dầu thì không có bất kỳ sự hồi đáp nào ở bất kỳ cấp độ nào. Việt Nam đã không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin mà ông Aquino đưa ra, nhưng mới đây trong chuyến thăm Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết rằng quan chức hai nước đã trao đổi hàng chục lần về giàn khoan dầu. Trong khi đó, ông Dương Danh Di nhận xét thêm rằng việc thiết lập đường dây nóng quốc phòng như trên không đồng nghĩa với chuyện yên ổn trong quan hệ Việt-Trung. Anh nói này, Việt Nam xin người cao nhất sang Trung Quốc, nó cũng phớt lờ đi. Cuối cùng nó chấp nhận cho ông Lê Hồng Anh sang rồi, Lê Hồng Anh đi về, có được cái gì đâu. Ý của họ rõ ràng là chuyện Biển Đông theo họ không thể thỏa thuận được. Việt Nam đầu hàng thì mới là thỏa thuận thôi, thì mới yên ổn thôi. Chứ còn Việt Nam cứ khẳng định Hoàng Sa và nhất là phần Trường Sa mà Việt Nam chiếm nhiều nhất thì không thể nào Trung Quốc chịu. Nó phải lấy cho bằng được, và sớm miệng gì nó cũng tìm cách thôi, nó tìm cách gây sự thôi. Bây giờ nó xây dựng cái sân bay lớn, không phải ở Hoàng Sa nữa mà Trường Sa đó. Bản tin kết luận. Trong cuộc gặp giữa ông Phùng Quang Thanh với người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn hôm 17 tháng 10, Việt Nam và Trung Quốc nhất trí phát triển quan hệ quân sự giữa hai nước và cam kết giải quyết thỏa đáng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Ông Thường được Tân Hoa Xã trích lời nói rằng trong một kép, một quốc gia láng giềng thì không thể rời đi. Vì thế, Trung Quốc và Việt Nam có cùng có quyền lợi chung là phải chung sống trong tình hữu nghị, xử lý các tranh chấp một cách phù hợp và thúc đẩy phát triển chung. Thế câu này là cái câu mà tôi đã tố cáo nhiều lần. Nó nói kiểu đấy là giữa hai nước cùng là cộng sản với nhau thì không có vấn đề chủ quyền quốc gia. Thành ra là chỉ có là xử lý tranh chấp một cách phù hợp và thúc đẩy phát triển chung, tức là gác tranh chấp cùng, cho nó chia nhau thôi, là của chung rồi thì chia nhau thôi. Bây giờ nó diễn như cái tuồng khác, nhưng mà để diễn tuồng khác là cũng có thể chứng tỏ rằng thì khi mà Việt Nam Cộng sản nó thấy bố tàu của nó đã lùi với Mỹ rồi thì nó phải tìm đường nó chạy quanh. Bản tin của AFP ngày 21 tháng 10, Việt Nam sẽ ký hiệp định quốc phòng với Ấn Độ. Chỉ khoảng hơn một tháng sau khi ký một biên bản ghi nhớ về cấp tín dụng mua vũ khí nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ, Hà Nội và New Delhi sẽ ký một hiệp định quốc phòng khác nhân chuyến công du Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong 2027 và 28 tháng 10. Đúng là trò cười. Đi kiện cũng không dám đi kiện, bây giờ nó đi mua vũ khí để chống tàu. Có vũ khí còn không dám bắn. Khi mà nó chiếm Trường Sa, Đảng Cộng sản nó ra lệnh cho bộ đội của nó ở Trường Sa là không được bắn trả. Bây giờ nó lại đóng cái màn kịch đi mua tàu bay tàu ngầm để nó chống tàu. Nó trò hề mà nó không chọc cười được ai. Tờ báo The Economic Times trích lời một quan chức của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết New Delhi rất muốn giúp Việt Nam nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội. Cũng theo quan chức này, hai nước cũng dự định mở thêm các cuộc tập trận chung và chương trình huấn luyện. Nhưng không chỉ có quốc phòng Việt Nam và Ấn Độ còn sẽ gia tăng trao đổi mậu dịch. Theo The Economic Times, Tháp Tùng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi thăm dẫn đội lần này sẽ có một phái đoàn 50 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Họ sẽ thăm dò cơ hội thương mại và đầu tư Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực, trong bối cảnh mà Hà Nội đang cố giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế. Đây là cái này đó, đảng người ta gọi là đa phương hóa ngoại giao đối ngoại. Bây giờ nó đa phương hóa đối ngoại bằng cách, bây giờ tôi thấy rằng đây là một cái chỉ dấu rất 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 đáng để ý nhá. Đây là nó đang đa phương hóa với Vatican. Bản tin ngày 19 tháng 10 của EFI, Tòa Thánh Vatican và Hà Nội trên đà bình thường hóa bang giao. Cái này 7 năm về trước, năm 2007 đã xảy ra rồi, và lúc đó tôi đã thách đố rằng thì có dám trái lệnh quan tàu mà thiết lập bang giao với Vatican hay không, là bởi vì tàu Trung Cộng nó đã từ chối bang giao với Vatican là bởi vì nó bắt rằng Vatican phải tuyệt giao với Đài Loan thì nó mới băng giao, và Vatican đã từ chối. Và bây giờ Vatican vẫn chưa tuyệt giao với Đài Loan và lại băng giao với Việt Cộng để xem sang bố tàu của nó như thế nào. Hay là nó lại như lần trước nó hứa hay là này. Cuối cùng 7 năm về trước nó chỉ có thiết lập một cái là đại diện toàn quyền thôi chứ không phải là... Và nhất là quan trọng nhất là cái phong giám mục. Nó phải được phép của nó mới được phong giám mục. Và Vatican đã nhiều lần phải phong giám vắng mục chui. Bản tin cho biết ngày 18 tháng 10, 2014, Đức Giáo Hoàng Francisco tiếp kiến Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Tòa Thánh Vatican. Báo chí Ý đã chờ đợi cuộc hội kiến sẽ mang lại một số kết quả cụ thể trong quan hệ song phương. Chặng đường bình thường hóa bang giao vẫn còn nhiều chướng ngại sau 8 năm đàm phán. Chúng ta nhớ này. Để mở đường cho cái cuộc gặp gỡ này thì nó đã phải thả một lô các thanh niên công giáo mà tranh đấu đấy, nhưng mà nó chưa thả hết, nó thả một nửa đấy để đến nó van lại Vatican xem, nhưng mà Vatican có cho nó cái điều mà nó muốn thì mới lại thả nốt mà đấy, rất là dùng cái nửa thôi chưa thả đấy để nó né cái vụ mà thả là băng giáo. Được biết đây là lần thứ hai Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Đức Giáo Hoàng tại Tòa Thánh. Lần thứ nhất là ngày 25 tháng Giêng 2007 đó, 7 năm trước đấy. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Cũng hồi tháng 3 năm 2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong chuyến công du sang Ý cũng đã có một cuộc để tiếp kiến với Đức Giáo Hoàng Francisco. Đầu năm 2013, nhân chuyến công du sang Ý, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng đã có một cuộc hội kiến với Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Trước đó hồi cuối năm 2009, cũng nhân chuyến công du sang Ý, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết cũng đã có một cuộc hội kiến và cũng với Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Thì nó vi vút Vatican. Tôi xin lỗi đã quên nhắc là những cái lời mà tôi đã từng tổng hợp vừa rồi là do qua cuộc phỏng vấn của đài RFI Pháp với ký giả Huê Đăng. Và ký giả Huy Lan tiếp tục cho biết rằng, theo một số tờ báo Ý, cuộc gặp gỡ lần này giữa Đức Giáo Hoàng và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình nhằm đi đến bình thường hóa quan hệ song phương. À, để xem dân này, có thật là một bước ngoặt hay không? Cho đến nay đã có 5 vòng đàm phán, vòng chót đã diễn ra Hà Nội đầu tháng 9 2014. Và Huy Lan cũng cho biết rằng cái quan hệ giữa Vatican và Việt Cộng là khi trồi khi rụt. Những bất thông cảm lẫn nhau cho đến bước chuyển ngoặt đúng vào thời điểm của giáo triều của Đức Giáo Hoàng Bergoglio. Cũng phải công nhận là phần lớn công lao là của Tân Quốc cụ Khanh Hồng Y Parolin, nhân vật mà ngay từ thời Đức Giáo Hoàng Gian Paolo II trong vai trò Thứ trưởng Ngoại giao Vatican đã đứng ra dàn dựng mọi chuyện để tạo những điều kiện đi đến những thỏa thuận đàm phán với phía Việt Nam. Trong chính sách của giáo hội tại châu Á, việc thiết lập lại mối quan hệ Việt Nam là một trong điểm then chốt quan trọng. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhiều lần gửi đến Hà Nội nhiều thông điệp, trong đó cổ vũ cộng đồng công giáo làm việc vì lợi ích chung, vì sự phát triển của đất nước, cải thiện các điều kiện xã hội của người dân. Nó lại như bộ tí đấy. Nó không có băng giao mà nó chưa có thả hết cái thanh niên công giáo mà đấu tranh. Người ta chỉ đi làm công tác xã hội thôi mà nó giam bỏ tù người ta đi. Đến chết nó chưa chịu thả. Thì tôi nói rằng thì nó virus kiểu gì thì virus. Tôi hỏi nó rằng những vụ Cồn Dầu, Thái Hà, Mỹ Yên với những vụ ra quá khứ nó giải quyết chưa? Thì đừng nói đến chuyện bằng rào. Đây là một trong cái trường hợp mà tù chính trị của nhà đấu tranh công giáo này này. Đàn Chim Việt ngày 19 tháng 10 2014 đăng bài của Nguyễn Hữu Vinh có tựa đề là Đặng Xuân Diệu tiếng kêu cứu tắc nghẹn giữa chốn lao tù. Chúng tôi biết Francisco Đặng Xuân Diệu như một thanh niên đầy nhiệt huyết, một người hoạt động vì lợi ích cộng đồng và dấn thân hy sinh cuộc đời gay đắng của người cùng khổ. Hiện anh đang phải chịu những đòn thù hèn hạ trong tù cộng sản. Nó chỉ có đi làm công tác xã hội thôi mà nó bỏ tù người ta. Và bây giờ để bản tin này có đăng hình là phiên tòa 14 thanh niên công giáo. Bây giờ nó mới chỉ có thả vài người mà cái anh Đặng Xuân Diệu này gần chết rồi mà nó vẫn chưa thả. Giờ thì Đặng Xuân Diệu là ai? Là phó trưởng cộng đoàn bảo vệ sự sống, dân phao đồ ai đi lượm những cái xác là phát thai đem về chôn cất mà cũng bị nó bỏ tù. Rồi đến lúc mà có một biểu tình chống lại đảng cử dân bầu, ông ba bắt bỏ tù. Rồi nó bị bỏ tù người ta một cách mờ mờ ám, bất chấp quy định của luật pháp. Và nó xử anh Đặng Xuân Diệu là 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Trong phiên xử phúc thẩm là gia đình cũng không có mặt nữa. Thăm nuôi cho nó cũng triệt để luôn. Mới đây trên Facebook của luật sư Trần Đình Chiến thì ông còn đưa một thông tin về vụ án phạm nhân Nguyễn Tuấn Sơn bị chết trong trại. Và gia đình tố cáo là cán bộ trại giam Bùi Ngọc Hưng yêu cầu vợ Sơn gửi cho Hưng 5 triệu đồng, tức là cái thằng quản giáo ở trong trại nó tống tiền vợ anh này không có, vợ anh này không đưa. Nó giam kỷ luật và nó đánh cái chồng người ta đến chết. Đấy là anh Nguyễn Tuấn Sơn. Rồi gần đây nó thả anh Trương Tam một tù nhân lương tâm vì lòng yêu nước phải vào tù, thay vì tội trốn thuế hay bao cao su hay là đi sao, anh bị tù với tội danh chiếm đoạt tài sản công dân, giống như là Lê Thị Kim Thu phá cái bức tường của thằng hàng xóm lấn chiếm, nó giam Kim Thu 2 năm tù. Bây giờ anh Trương Minh Tam anh về rồi anh kể lại cho anh là anh Đặng Xuân Diệu bị chiếm hầu hết. Câu chuyện của anh nói về sự tàn bạo của toàn thù. Những câu chuyện về tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu cho thấy chế độ lao tù cộng sản hiện nay ra sao, và những thông tin về tình trạng Đặng Xuân Diệu thật sự làm kinh hoàng những ai đang mơ hồ về nhà tù cộng sản. Chúng ta và những người có lương tri không ai có thể ngồi yên để tính mạng Đặng Xuân Diệu bị chết mòn mỏi trong tù. Đấy là trường hợp Đặng Xuân Diệu. Đã biết bao nhiêu người bị tù oan, bây giờ đến trường hợp mà theo lệnh đảng đi biểu tình để ngăn cản người ta đi quá độ để mà trở thành ăn cướp. Bây giờ nó thay đổi chính sách, nó ra lệnh cho người ta đi biểu tình. Rồi bây giờ nó thay đổi chính sách, nó bỏ tù người ta. Tại sao công an Đồng Nai lại truy tố Lê Thị Phương Anh? Lê Thị Phương Anh, Phạm Minh Vũ và Đỗ Nam Trung bị công an Đồng Nai bắt giữ trái phép kể từ ngày 15 tháng 5 2014. Cho tới nay đã hơn 5 tháng trôi qua nhưng công an Đồng Nai vẫn chưa đưa ra được kết luận điều tra về một vụ việc mà ngay từ cuối tháng 5 2014 báo chí chính thống của đảng đã nhao nhao là bắt được 3 thành viên Việt Tân kích động biểu tình bạo loạn. Đó, cái hội đình công biểu tình với cờ xí dập trời mười mấy ngàn đi phá mấy cái công ty của tàu ấy. Bây giờ nó đổ thừa đây là người này là Việt Tân. Ngày 1 tháng 7, hai người Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công văn số 467 cho Đại sứ quán Đức về vụ việc này. Chắc là có cái công ty Đức bị phá. Trong đó viết kết quả điều tra xác định những người này đã thực hiện hành vi quay phim, chụp ảnh, đưa thông tin xuyên tạc, kích động biểu tình, gây rối trật tự công cộng, xâm phạm đến lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng. Đấy là nó, chắc là công ty Đức bị thiệt hại cho nên. Nó cách nghĩa như thế, nhưng mà bản tin cho biết rằng trên thực tế sáng 15 tháng 5 2014, Phương Anh đưa tin trên Facebook là trong hoàn kép sinh viên một số trường được nhà trường huy động để giải truyền đơn tuyên truyền phải trái cho anh em công nhân, kèm theo đó là những ảnh chụp lời kêu gọi công dân. Xin lỗi đọc lộn, chưa đọc lại cái này, câu này rất là quan trọng. sinh viên một số trường được nhà trường huy động để rải truyền đơn tuyên truyền phải trái cho anh em công nhân, kèm theo đó là những ảnh chụp lời kêu gọi công nhân chấm dứt biểu tình bạo loạn. Thế là, tức là được lệnh nhà trường, cứ lệnh đảng làm cái việc mà đảng yêu cầu, rồi đến lúc mà chính sách cái tuồng nó bị bể, cái nó đổ tội, rồi bây giờ nó bỏ vào tù người ta. Đảng đổi thay lộ thì tuân lệnh đảng, khu thành trở vào giống như là làm anh Nguyễn Chí Đức, nghe là đảng đi biểu tình thì bị công an nó đạp vào mặt. Như vậy Phương Anh không những không đưa thông tin xuyên tạc kích động biểu tình gây rối trật tự công cộng, mà còn góp phần phổ biến thông tin đúng đắn kêu gọi công nhân chấm dứt biểu tình bạo loạn. Lẽ ra công an Đồng Nai phải tuyên dương khen thưởng xứng đáng cho một công dân có trách nhiệm như Phương Anh, chứ sao lại tuyên bố là truy tố cô ấy theo tội danh tưởng tượng kia. Chế độ của nó. Điều đáng nói là Phương Anh, người đã từng làm ở đây, là quan trọng nhất là tố cáo thằng Hán Tặc, người từng là mắt xích quan trọng trong băng đảng ma túy của Phó Thủ tướng Hán Tặc Hoàng Trung Hải cùng với chồng Lê Anh Hùng, lại đang đứng đơn tố cáo những tội ác tày trời của bè lũ cướp nước và bán nước Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tân Dũng, Nông Đức Mạnh đây, bị bỏ tù về cái tội này. Nó bắt được ba tên Việt Tân. Tức là tố cáo là những tên Hán Tặc ở trong nội bộ, trong chính phủ, nào là Hoàng Trung Hải, nào là Nguyễn Tân Dũng, nào là Nông Đức Mạnh, thì giờ nó bắt bỏ tù. Trong khi đơn thư tố cáo đúng pháp luật không được giải quyết, thì người tố cáo lại bị bắt giam, rồi bị truy tố trong một vụ việc hết sức mờ ám. Đây rõ ràng là hành động trả thù hèn hạ và bỉ ổi của những kẻ tố cáo hòng bịt miệng người đã công khai tố cáo những tội ác khủng khiếp của chúng. Nền pháp trị pháp quyền của nó. Trong khi đó thì nền kinh tế của nó, bốn nguy cơ: tham nhũng, kinh tế tụt hậu, tham nhũng, tự diễn biến, chạch hướng, bốn nguy cơ. Bây giờ nguy cơ về kinh tế tụt hậu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam lo ngại nợ công chạm ngưỡng rủi ro. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng hôm 20 tháng 10 cho biết nợ công của Việt Nam đang tăng nhanh, trong khi Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trước đó nói rằng khoản nợ này có khả năng đạt suýt soát 64% GDP vào cuối năm 2024. Tuần trước chúng ta đã có những cái kiểm điểm về thống kê của Việt Nam Cộng sản. Nó đã khai dối rồi mà nó vẫn là không thể chối được là cái nợ công của nó chạm ngưỡng rủi ro, kể cả cái vụ nợ xấu thì khủng hoảng ngân hàng nó như thế nào. Tóm lại là bây giờ nó tố cáo lẫn nhau mà nó giảm đi để làm chấn an dư luận mà thôi. Bây giờ cái vụ sân bay Long Thành cũng thế. Tuần trước thì nó khoe khoang rằng thì nhập để viện trợ cho nó mấy tỷ đô la về ODA, giờ nó bị Nhật đính chánh mà chúng tôi đã hứa đâu. Là cái thằng nói láo thông tin bậy đã phải xin lỗi rồi. Bây giờ lại phải đính chánh một lần nữa. Đây là bản tin BBC của 22 tháng 10. Lại đính chánh về sân bay Long Thành. Bây giờ nó luống cuống mọi mặt, rồi tiền hậu nó bất nhất, rồi ông nói gà thì bà nó nói vịt. Bộ Giao thông Vận tải vừa phải đính chánh về việc công ty nào có quan tâm đầu tư vào dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành. Chiều 22 tháng 10, công cáo của bộ này nói không biết ADPI, cũng là ADP mà công ty con, công ty cha, công ty ông nội nữa, mỗi đủ thứ hết. Nó cứ nói cái nọ sọ sang cái kia. Không biết ADPI là công ty nào và cũng chưa từng làm việc với ADPI về vấn đề này. Trước đó, Thứ trưởng của Bộ Phạm Quý Tiêu nói có tập đoàn ADPI của Pháp cam kết tài trợ số vốn 2 tỷ đô la cho sân bay Long Thành. Nhưng mà báo Tuổi Trẻ có bài điều tra nói rằng ADPI chỉ là một công ty tư vấn thiết kế kiến trúc và kỹ thuật sân bay. Theo tờ báo này, ADPI là một công ty con của ADP, nơi sở hữu một công ty khác tên là ADPM. Các thứ ADP, cái nào nó sợ thì cái gì. Nay, thông cáo mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải nói ADPM mới là nhà đầu tư, bày tỏ mong muốn được tham gia và thu xếp tài khoản chưa hết khoản tài chính 2 tỷ USD cho dự án. Bộ này nói, ADPM đã có thư từ năm 2013 bày tỏ sự quan tâm, theo đó tập đoàn mẹ của họ là ADP sẽ đóng góp 500 triệu USD cùng với việc thu xếp khoản đầu tư 1 tỷ USD từ các thể chế tài chính ngân hàng là đối tác của công ty này để xây dựng nhà ga hành khách và các kết cấu hạ tầng phụ trợ. Chỉ vài hôm trước cũng Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu đã phải gửi thư xin lỗi đến Đại sứ quán Nhật Bản sau khi Tokyo Bắc thông tin cho Hà Nội vay vốn sân bay Long Thành. Ông Tiêu nói hôm 17 tháng 10 rằng phía Nhật Bản quan tâm và sẽ dành khoảng 2 tỷ đô la cho dự án. Tuy nhiên, chiều 17 tháng 10, ông Hayashi Hiroyuki, bí thư thứ nhất phụ trách về vốn vay tại Đại sứ quán Nhật Bản Hà Nội, nói với BBC thông tin do ông Tiêu đưa ra là sai sự thật. Hai lần đính tranh liên tiếp về đối tác nước ngoài sẽ đầu tư vào dự án Long Thành đang gây khó hiểu cho dư luận. Dự án sân bay Long Thành với tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ đô la đang gây nhiều tranh cãi trong nước trong bối cảnh nợ công của Việt Nam đang chạm ngưỡng an toàn. Giai đoạn của một dự án có tổng chi phí được truyền thông trong nước nói là 7,8 tỷ đô la, trong đó 50% vốn ODA và trái phiếu chính phủ, 50% còn lại là các nguồn vốn khác. Đó, trong cơn tăng gia bối rối rồi, ông nói gà bà nói vịt không ạ. Trong khi đó thì nhắc lại, tuần trước chúng ta đã nói về bốn nguy cơ đó. Kinh tế nó sụp đổ. Bây giờ bản tin ngày 20 tháng 10 của Đài Hát cho thì ra nhắc lại rằng tham nhũng trong ngành ngân hàng là đặc biệt nghiêm trọng. Tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng là nhận định của Ủy ban Tư pháp Quốc hội khi thẩm tra báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng 2014 của Chính phủ. Theo Ủy ban Tư pháp, tình hình tham nhũng vẫn nghiêm trọng xảy ra ở nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương và còn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính công, ngân hàng, tín dụng đã gây thất thoát lớn cho tài sản nhà nước. Theo báo cáo, tình hình tham nhũng ngày càng tinh vi, khó phát hiện ra các đối tượng tham nhũng thường có chức vụ, trình độ hiểu biết về pháp luật, cộng với quan hệ rộng và tạo thành những nhóm lợi ích. Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Hiện kết luận thực trạng phát hiện và xử lý các vụ tham nhũng thu hồi tài sản vẫn chưa thực sự tạo được niềm tin của nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tại Việt Nam. Tôi nói rồi, bốn nguy cơ của nó. Nó giải quyết nguy cơ nọ thì nó nuôi lớn nguy cơ kia. Và khi mà nó còn bốn kiên định thì nó nuôi lớn bốn cái nguy cơ của nó. Khi mà nào nó có quyền kiên định là Đảng Cộng sản lại tiếp tục cầm quyền độc quyền ấy thì không thể nào mà nó tránh khỏi được cái bốn nguy cơ đấy. Bây giờ cái chuyện cuối cùng nổi bật trong tuần này là chuyện điếu cày. Thì tôi sẽ dành rất nhiều thời giờ cho cái vụ điếu cày này. Nhiều bản tin trái ngược nhau. Đài BBC ngày 21 tháng 10 loan tin điếu cày bất ngờ rời Việt Nam đi Hoa Kỳ. Và bản tin lấy nguồn tin thì là Nguyễn Chí Dũng là con trai của nó cho biết rằng anh điếu cày được bất ngờ đưa tuột sang Hồng Kông, là anh không có điện thoại liên lạc với gia đình, và ở Hồng Kông anh mượn được điện thoại thì anh liên lạc với gia đình, ông chỉ nói được vắn tắt là bố nói bố khỏe thế thôi. Và bản tin tiếp tục cho biết trước đó trong ngày anh Chí Dũng con trai Nguyễn Điếu cày được kể lại với câu chuyện để mình sang Hồng Kông như sau. Có người nước ngoài nói là từ Đại sứ quán Hồng Kỳ liên lạc với tôi và nói cha tôi muốn ở đấy, là Chí Dũng lại còn được Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết nữa. Và anh liên lạc lại thì biết rằng ông bố của anh ấy đang được đưa sang Mỹ. Bản tin cho biết rằng nhắc lại là Nguyễn Văn Hải đéo cày bị án tù 12 năm tại trại giam số 6. Trước khi bị tòa án khép ông vào tội danh là bị tội trốn thuế, ở tù đủ tội trốn thuế rồi nó không thả ra, nó chuyển sang tội khác là âm mưu lật đổ. Rồi điếu cày được trao giải tự do báo chí quốc tế trong buổi lễ được ủy ban này ngay. Hồi tháng 8, vợ cũ của Hải là bà Dương Thị Tân cho biết phía công an yêu cầu blogger Nguyễn Hải viết đơn xin được ra tù trước thời hạn đó, tức là bên Mỹ áp lực. Từ lâu rồi, trong một cái diễn văn của Tổng thống Mỹ nêu về cả anh là Nguyễn Hải là anh hùng thông tin, mà nó không thể không thả được, mà nó đến vận động anh xin nhận tội để được thả, anh không nhận. Anh nhất là nó nhận hay không nhận thì nó cứ tống suất anh đi, và nó nói dối với Mỹ rằng anh này bằng lòng đi Mỹ, mà trong khi anh nói là anh có bằng lòng đi Mỹ đâu. Là trục xuất, chứ không phải là trục xuất là khi mà công dân nước ngoài vào Việt Nam phạm pháp thì mới trục xuất. Còn anh này là công dân Việt Nam mà đưa nó sang Mỹ, bị đưa trái Mỹ muốn sang Mỹ thì phải gọi là tống khứ chứ không phải trục xuất. Đấy là cái gian lận chồng chéo của cộng sản, nước nào nó giống nhau thế nào. Và bình luận về cái chuyện anh Nguyễn Văn Hải này đi Mỹ thì blogger Nguyễn Lân Thắng từ Hà Nội viết trên Facebook như thế này: việc phải lén lút đẩy điếu cày đi Mỹ mà không dám tuyên bố, không dám cho gặp mặt vợ con dù chỉ một phút, tất cả hành động đó là minh chứng sự hùng nhòn cho sự phá sản toàn tập của truyền thông cộng sản. Đúng, phá sản toàn tập rồi. Và trên đài BBC tôi lấy được những lời tuyên bố đầu tiên của Nguyễn Văn Hải tại phi trường Los Angeles. Khi anh đến Los Angeles ngày 21 tháng 10 thì Nguyễn Văn tóm tắt của Nguyễn Văn Hải tuyên bố như thế này: tôi thấy chính phủ địa Hoa Kỳ thì mong muốn tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ, nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Những việc tôi làm chỉ mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho Tổ quốc Việt Nam. Điều đó đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ trong tương lai sẽ về lại Việt Nam hay không, ông Nguyễn Văn Hải trả lời: tôi sang đây đấu tranh là để cho ngày trở về. Và có một đoạn phim do báo Người Việt thực hiện. Và tôi cảm ơn Người Việt đã cho BBC thực hiện cái đoạn phim đó. Và tôi tiếc rằng cái đoạn diễn đàn này không có phát được cái đoạn phim đó, nhưng mà có audio 2 phút về cái đoạn phim, về cuộc đón tiếp điếu cày Nguyễn Hải ở phi trường Los Angeles. Xin mời anh chị em nghe. Đó. Đồng bào đi đón hoan hô khẩu hiệu điếu cày đó.
Anh đi rất là bất ngờ ra khỏi Việt Nam. Nếu mà bây giờ anh có một lời nhắn nào với các anh em ở lại trong nước, anh nhắn cái gì?
Tôi nhắn với anh em là anh em ở trong nước không đơn độc. Ở bên ngoài vẫn có các chính phủ, các tổ chức, các bạn bè quốc tế vẫn luôn luôn quan tâm, ủng hộ và bảo vệ anh em. Cho nên anh em ở trong tù ở Việt Nam hãy mạnh mẽ lên, cố gắng lên để xứng đáng với cái lòng mong mỏi của tất cả mọi người. Thi đấu cho Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả.
Từ bao lâu nay anh là biểu tượng dân chủ ở Việt Nam, bây giờ anh chỉ là cái trung sức như thế này thì ý nghĩa về cái đấu tranh ở Việt Nam như thế nào?
Tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ thì mong muốn rằng tôi trở thành một công dân của Hoa Kỳ, nhưng tôi lại không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam thì lại muốn trục xuất tôi. Còn những việc tôi làm ấy là chỉ để mang lại cái lợi ích cho dân tộc Việt Nam, cho Tổ quốc Việt Nam, đáng để chính phủ Việt Nam phải suy nghĩ.
Anh cảm thấy gì làm thì thấy lòng thương, thấy đó ngay đây.
Tôi rất vui mừng ấy, vì bà con đồng hương đã đến mà đón tôi đông đủ như thế này. Đây là một cái điều mà rất hạnh phúc đối với tôi và gia đình. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả đã không ngừng nghỉ trong suốt nhiều năm qua để đưa được chúng tôi ra khỏi nhà tù. Chương trình sắp tới của tôi tất nhiên là trước khi mà quyết định đi vào Hoa Kỳ thì chúng tôi đã chuẩn bị cho mình một cái bước đấu tranh mới để hỗ trợ anh em dân chủ ở trong nước và hỗ trợ đặc biệt là anh em làm báo tự do ở trong nước.
Có khi nào anh tay trong tương lai sẽ về lại Việt Nam không về như vậy?
Tôi sang đây đấu tranh là để cho ngày trở về. Không phải cho riêng tôi mà cho tất cả đồng bào ở đây.
Vâng, đấy là cái video của đài BBC. Tôi rất tiếc là diễn đàn chúng ta không chiếu được video, nhưng chúng nghe được audio. Và đây là bản tin kèm theo cái video vừa rồi là điếu cày phát biểu ở Los Angeles rằng thì là ông ấy sang đây là để đấu tranh cho ngày về cho tất cả mọi người, chứ không phải là một riêng của ông ấy. Và phát biểu trước truyền thông và những người ủng hộ mình ở San Francisco, Hoa Kỳ, ông Nguyễn Văn Hải nói rằng thông điệp hiệu quả nhất gửi đến những anh em còn đang nằm trong nhà tù của Cộng sản là anh em hãy tin tưởng rằng anh em không đơn độc. Bên ngoài vẫn có các chính phủ, các tổ chức, bạn bè quốc tế luôn luôn quan tâm và ủng hộ anh em, cho nên anh em ở trong tù Việt Nam hãy mạnh mẽ lên, cố gắng lên để xứng đáng với lòng mong mỏi của tất cả mọi người. Giảng hô là Freedom for Việt Nam này vân vân. Thì cái video vừa rồi đã nói rồi, tôi xin lướt qua cái đoạn này. Nhưng mà tôi muốn đưa ra cái lời nhận xét của tổ chức theo dõi nhân quyền, cho rằng thì việc blogger điếu cày được tự do là một tin tốt lành, nhưng không ai có thể lúc nào quên rằng lẽ ra chính quyền không được bỏ tù ông. Chính quyền Việt Nam đang ngược đãi ông một cách khắc nghiệt trong nhiều năm bởi vì ông có dũng cảm để phát biểu chính kiến của mình và nói lên những sự thật không mấy dễ chịu mà các nhà lãnh đạo Hà Nội không muốn lan truyền trên Internet. Thông cáo của Human Rights Watch dẫn lời ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á, nói như vừa trên. Rồi ông nói thêm rằng không nên ca ngợi Hà Nội vì đã buộc ông điếu cày sống lưu vong như là cái giá cho sự tự do của ông. Thả một blogger không thay đổi được gì. Các điều luật chấn áp của chính quyền Việt Nam cho phép họ xử tội hình sự những ai phát biểu ý kiến một cách ôn hòa bất cứ lúc nào. Chừng nào mà chính quyền Việt Nam không nghiêm túc cải cách để loại bỏ cái gọi là an ninh quốc gia ra khỏi bộ hình luật, bộ luật hình sự, thì không có nhà hoạt động nào được an toàn cả. Các độc giả của Điếu Cày sẽ vẫn đọc được những bài blog của ông từ Mỹ, nhưng điều này sẽ không thay đổi thực tế là các blogger khác thay thế Điếu Cày ở Việt Nam sẽ phải chịu sự sách nhiễu có hệ thống của công an như Điếu Cày đã từng trải qua. Và bản tin cũng nhắc lại cái câu hỏi là ông Hải có muốn đi Mỹ hay không? Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoan nghênh việc trả tự do cho blogger Điếu Cày Trương Nguyên Hải, đồng thời cho biết ông Hải đã quyết định sang Mỹ sau khi ra tù. Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định trả tự do cho người tù lương tâm của nhà cầm quyền Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Howe nói trong buổi họp báo ngày 21 tháng 10. Bà cho biết thêm, ông Điếu Cày đã quyết định sang Hoa Kỳ sau khi ra tù và đến nơi vào ngày 21 tháng 10. Chúng tôi đã không ngừng kêu gọi trả tự do cho ông và những người tù chính trị khác tại Việt Nam. Trả lời câu hỏi của phóng viên BBC Susan Kiampour về việc liệu sẽ có thêm các tù nhân lương tâm khác được trả tự do trong thời gian này hay không, người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đáp, chúng tôi hy vọng là có. Đến bây giờ Bộ Ngoại giao vẫn chỉ có hy vọng thôi. Tại sao nó không thả ngay giáo mà nó hy vọng? Tức là nó chỉ thả một người để chiều lòng Mỹ mà thôi. Mà nó, là tôi nghĩ rằng thì là nó đã nói dối với Mỹ rằng là anh Hải ấy đồng ý sẽ đi sang Mỹ. Và bây giờ là chúng ta đòi hỏi là phải có một cuộc điều tra về cái này. Hay là anh bị ép đi mà nó khai báo với Mỹ rằng anh bằng lòng đi. Khi được yêu cầu xác minh tin nói ông Hải đã bị ép phải xuất cảnh sau khi được trả tiền cho, bà Hát nói, tôi sẽ xác minh lại với chính quyền Việt Nam về vấn đề này. Chúng tôi biết rằng ông đã quyết định sang Mỹ sau khi ra tù. Đấy là được biết, ai cho bà biết. Tức là lần trước khi cụ Hà Vũ thì Bộ Ngoại giao Mỹ vào tận nhà tù để thuyết phục ông đi. Còn lần này thì không có cái chuyện đó, mà nó báo cáo rằng ông này bằng lòng đi. Bây giờ Bộ Ngoại giao Mỹ lại phải xác minh. Tôi nghĩ rằng Bộ Việt Cộng nó nói với Mỹ như thế, nhưng mà Nguyễn Văn Hải không muốn đi đâu. Trước khi bị tòa án khép ông vào tội danh này, ông còn bị tội danh trốn thuế, thi hành bản án ra. Và hồi tháng 8, vợ cũ của ông Hải, bà Dương Thị Thân cho biết phía công an yêu cầu blogger Nguyễn Hải viết đơn xin được tra tù trước thời hạn. Nhưng mà bà đã cho biết là ông Điếu Cày từ chối, blogger Điếu Cày được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama từng nhắc đến như một nhà hoạt động vì tự do báo chí ở Việt Nam. Và tôi có trước mặt cái bài của ký giả Bùi Văn Phú viết cho đài BBC nói rằng ở tù hay lưu vong, tức là đánh dấu hỏi. Ông Nguyễn Văn Hải, tức nhà báo Điếu Cày, vừa được đưa thẳng từ nhà tù ở Việt Nam sang Hoa Kỳ, không có thân nhân đi cùng và gia đình cũng không được thông báo cho đến khi ông ra khỏi quê hương. Và anh Bùi Văn Phú thì nhắc lại những cái tin tức ngay tuần trên thế lướt qua. Và Bùi Văn Phú viết tiếp rằng, trước những câu yêu cầu của Washington, Hà Nội thả điếu cày như một tín hiệu tích cực để đáp lại việc Hoa Kỳ nới lỏng chính sách cấm bắn vũ khí sát thương cho Việt Nam, để dễ dàng hơn cho Hà Nội trong việc thương thảo gia nhập TPP, và xa hơn là để tạo cơ hội thuận tiện cho Tổng thống Barack Obama ghé thăm Việt Nam trước khi hết nhiệm kỳ. Việc Việt Nam thả tù nhân lương tâm là điều khích lệ cho những ai đang dấn thân tranh đấu cho quê hương, vì họ biết rằng thế giới không quên những khao khát tự do dân chủ của Việt Nam. Nhưng để có nhân quyền tự do dân chủ thì con đường vẫn còn dài và còn gian nan. Ngoài những cái chi tiết mà Bùi Văn Phú nhắc lại những cái tin tức mà chúng ta có, thì có cái đoạn sau đây tôi xin nêu ra rằng thì Việt Nam bỏ tù rất đông người, và Bùi Văn Phú đặt câu hỏi là thực tế họ đã làm gì và phạm luật. Điếu cày xuống đường biểu tình chống Trung Cộng, thành lập câu lạc bộ nhà báo tự do, Ba Sàng Nguyễn Đức Vinh làm blog tổng hợp tin tức, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Nghiên, Việt Khang, Nguyễn Phương Nguyên, Đinh Nguyên Kha, Bùi Thị Minh Hằng phản đối Trung Quốc hung hăng trên biển, Trần Khải Thanh Thủy, Lê Quốc Quân binh vực dân oan, nêu lên những tệ nạn xã hội, những chức sắc tôn giáo, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Công Chính đòi tự do tôn giáo, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Phạm Hồng Sơn, Lê Thị Công Nhân, Trần Huy Trí Thức lên tiếng kêu gọi cải cách chính trị, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương cổ vũ thành lập Công đoàn Độc lập. Nhờ can thiệp của quốc tế, nhiều người đã được thả, riêng Tạ Phong Tần, Bùi Minh Hằng, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Lý vẫn còn bị giam giữ. Và Bùi Văn Phú nhắc lại là còn cả mấy chục tù nhân lương tâm nữa, chứ không phải chỉ có thế mà thôi. Thì nhắc lại rằng năm xưa, năm đầu 80 và đầu 90, những người lên tiếng cho tự do nhân quyền tại Việt Nam là nhiều người đã có những gắn bó với sinh hoạt tại Việt Nam trong 20 năm, như Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Văn Huy, Trân Tín, Đoàn Thanh Liêm, Nguyễn Đăng Quế. Sau có những tiếng nói từ miền Bắc của Trần Xuân Bách, Phan Đình Diệu, Trần Độ, Dương Thu Hương, hay từ những người miền Nam từng theo Cộng sản như Nguyễn Hộ, Hà Sĩ Phu, Bảo Cự, Tạ Bá Tòng, Lữ Phương. Khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều bạn trẻ trong mọi miền đất nước đã dấn thân tranh đấu như là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Mẹ Nấm, Huỳnh Thục Vi, Đinh Nguyên Kha, Phan Thanh Niên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Hoàng Dương Lần đấy. Đông lắm chứ không phải chỉ có điếu cày mà thôi. Trong thập niên 1990, những người tù như Đoàn Viết Hoạt, Đoàn Thanh Liêm bị trục xuất khỏi Việt Nam trong khi đang thi hành bản án do nhà nước áp đặt. Mấy tháng trước đây, Cú Hà Vũ cũng đã bị trục xuất sang Hoa Kỳ. Hôm qua Hà Nội lại đưa điếu cày Nguyễn Hải thẳng từ nhà tù ra sân bay để đi Mỹ. Bây giờ chứng tỏ gì? Xã hội Việt Nam ngày nay có chút tiến bộ và cởi mở hơn so với năm ngay sau chiến tranh, nhưng cách đối xử của chính quyền Cộng sản với những người bất đồng chính kiến với tù nhân lương tâm vẫn không thay đổi. Điều 4 Hiến pháp Việt Nam hiện nay không còn phù hợp với xu thế thời đại. Các điều 79, 88, 258 luật hình sự là phản tiến bộ. Qua các vụ xử tù nhân lương tâm, những ép buộc người bất đồng chính kiến phải lo chọn ở tù hay lưu vong như sự kiện điếu cày Nguyễn Văn Hải, lãnh đạo Hà Nội khó mà có được một cái nhìn thiện cảm của thế giới. Bây giờ tôi muốn mượn cái bài của blogger Nguyễn Ngọc Già ở trong nước để mà đánh giá lại cái việc mà Việt Nam Cộng sản thả điếu cày một cách đột ngột và đầy mờ ám. Nguyễn Ngọc Già viết trên blog website Dân Làm Báo, điếu cày bị ép ra Việt Nam, và ông cho rằng thì khi mà nước Mỹ đồng lõa với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để mà ép điếu cày sang Mỹ, tức là một nước cờ sai của Hoa Kỳ. Ông Nguyễn Văn Hải điếu cày ra đi trong khuất tất và vội vã vào tối 21 tháng 10 trở thành một điều chưa có tiền lệ trong những tù nhân lương tâm từ trước đến nay. Đặt câu hỏi rằng blogger điếu cày bị Mỹ Việt dàn xếp hay sao? Ngày 28 tháng 8 2014, trong cuộc gọi về điện thoại về cho con trai, Nguyễn Chí Dũng, ông Hải nói rõ tất cả các việc tranh đấu tranh cho bố cũng là việc đấu tranh cho nền tự do báo chí, tự do ngôn luận của Việt Nam thôi, chứ không phải là của riêng của cá nhân bố đâu. Cuộc đàm thoại hơn 3 phút, ông Hải đã nhấn mạnh nhiều lần với con trai, toát lên tất cả, đó là, hai chấm, không có bất kỳ một sự tương nhượng và thỏa hiệp nào đối với nhà cầm quyền Việt Nam, bởi ông luôn khẳng định bản thân mình vô tội. Từ lời nói Nguyên Văn cho thấy, dù chịu bị hành hạ tàn khốc hơn 6 năm qua, cũng như từ bỏ cuộc sống an nhàn không sàn lòng, blogger điếu cày ý thức rất rõ việc làm của ông, không phải cho riêng bản thân. Đài BBC cho biết trong một ép, khi được yêu cầu xác minh tin nói ông Hải đã bị ép phải xuất cảnh sau khi được trả tự do. Đấy nhá. Đài BBC đã hỏi phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao. Khi được yêu cầu xác minh tin nói ông Hải đã bị ép phải xuất cảnh sau khi được trả tự do, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bà Mary Hobbs trả lời hai chấm: tôi sẽ xác minh lại với chính quyền Việt Nam về vấn đề này. Chúng tôi biết rằng ông đã quyết định sang Mỹ sau khi trả tù đấy. Bà ấy biết chắc là qua lời thông báo của bọn Việt Nam Cộng sản mà thôi. Bây giờ bề bà bị lên án là tại sao lại ép ông ấy đi. Thì bà bán ông bà sẽ xác minh lại và blogger Nguyễn Ngọc Già tiếp tục bình luận. Hình ảnh vào tối hôm 21 tháng 12 mọi người đã thấy tham tán chính trị của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, bà Jennifer Neinhardt de Ortiz đã xuất hiện tại sân bay Nội Bài. Nổi bật với mái tóc vàng cắt ngắn cùng áo thun, áo vest trong khoác ngoài, nổi bật trên chiếc váy đỏ, đặc biệt là trên cổ bà ta có thẻ bài trải dài trước ngực. Điều đó có nghĩa là bà tham tán đang trong tư cách thi hành công vụ. Bên cạnh bà tham tán là một người đàn ông với vest trong cà vạt trên cổ cũng mang một tấm thẻ tương tự như bà Jennifer Neinhardt de Ortiz, cùng một chiếc túi khoác bên vai trái của ông ta. Với cái hình ảnh đó và câu trả lời kia, thì hai câu hỏi đặt ra cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là: một là tại sao cần phải xác minh lại mà lại xác minh với chính quyền Việt Nam, trong khi không xác minh ngay với bà tham tán và người đàn ông kia. Có một người Bộ Ngoại giao là ra sân bay Nội Bài đó. Điều thứ hai là bà Marie Hát nhận tin từ đâu để biết ông Hải đã quyết định sang Mỹ. Đó, đúng rồi, thấy không? Một nét văn hóa của chính giới Hoa Kỳ được biết nhiều là tôn trọng sự thật và luôn tránh nhập nhằng. Ngày 19 tháng 12, 2014 nghĩa là chỉ trước hai hôm ông Hải bị ép buộc ra sân bay trả lời phỏng vấn từ đài VOA và do phóng viên Trà My thực hiện, bà Dương Thị Tân là vợ của ông Hải cho biết, trong mặt kép, ông ấy nói họ đã thỏa thuận với nhau. Họ, đây là chính phủ của hai nước. Tôi cho rằng vai trò quyết định chuyện này thuộc về phía ông Hải không phải là lớn. Đây là cuộc mặc cả trao đổi giữa hai quốc gia. Nếu ra đi để phải nhận tội với họ, phải cam kết, phải xin xỏ họ để thả ra, thì ông Hải không bao giờ làm. Ông nói rõ là không bao giờ, vì ông không có tội. Ngay trong đêm 21 tháng 10, 2014, trả lời phóng viên Mạc Lâm thuộc đài AFP, ngoài việc hoài nghi bất ngờ, bất nhẫn và đầy bức xúc về cách nhà cầm quyền Việt Nam bắt tay với nhà cầm quyền Hoa Kỳ thuộc blog buộc Đốc Lơ Đế Cải ra đi mà không một lời từ biệt, cũng như lặp lại ý kiến đã trả lời phóng viên Trà My về cuộc mặc cả trong một kép sinh mạng chính trị của ông Hải thì hai phía Mỹ Việt, và Dương Thị Đân cho biết thêm trong một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy chua chát trong một kép: còn mong muốn của bản thân tôi là để được đi ra nước ngoài, thì nếu muốn tôi đã đi từ lâu lắm rồi. Thực sự phía Hoa Kỳ họ đã đề xuất với tôi từ trước đấy rất là nhiều lần. Khi mà sự áp bức sách nhiễu lên gia đình tôi và các con tôi ở đây quá sức khắc nghiệt, thì họ có gợi ý có lẽ chúng tôi nên ra đi, vì cuộc sống chúng tôi quá khó khăn như thế. Tôi không nghĩ là bỏ lại thân nhân mình ở trong chốn lao tù để đến một nơi có thể gọi là yên bình hơn được. Cho đến bây giờ thì suy nghĩ của tôi vẫn là vậy mà thôi. Đóng hoặc kẹp. Những động thái như trên đủ nói lên tình trạng ông Hải đã bị cưỡng ép qua Mỹ. Nước cờ sai của Hoa Kỳ. Trang Dân Luận có hình ảnh và clip mới nhất của blogger Điếu Cày vừa đặt chân đến Mỹ. Theo bản tin, ông Hải nói: tôi qua đây là để đấu tranh, và tôi sẽ đấu tranh cho sự trở về của tôi, và không chỉ tôi mà tất cả chúng ta ở đây. Tôi không biết tại sao chính phủ Việt Nam lại muốn trục xuất tôi. Tất cả những gì tôi làm đều chỉ vì lợi ích của đất nước và người dân Việt Nam, và vì sự toàn vẹn chủ quyền của đất nước. Và ông Nguyễn Ngọc Già cho là đây nước ở sai. Thì tôi xin bổ túc ông Nguyễn Ngọc Già là Mỹ đã sai từ 20 năm nay rồi. Và cái sai 20 năm của Mỹ đối với nước Việt Nam chúng ta đã chẳng những đã hy sinh Việt Nam Cộng Hòa để cho Việt Cộng nó chiến thắng, và lại còn tiếp tục sai để kéo dài cái kiếp nạn cộng sản của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nguyễn Ngọc Già tiếp tục: thật khó mà tìm được từ ngữ nào thỏa đáng hơn cái chữ tống khứ. Chứ mà không phải trục xuất, đúng rồi. Tống khứ mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dành cho ông Hải, bởi trục xuất là một khái niệm chỉ dành cho người nước ngoài vi phạm pháp luật nước sở tại. Không những thế, việc tống khứ ông Hải trở thành một việc làm vô tiền khoáng hậu bởi nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cần khẳng định chắc chắn rằng không một quốc gia nào có quyền ép buộc người dân nước mình ra khỏi nước ngoài. Đó dù là lý do tị nạn chính trị. Nếu như người đó không muốn, không tự nguyện, đó không chỉ là sai trái của nhà cầm quyền Việt Nam, mà còn là sai lầm của nhà nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ đã đồng lõa với nhà nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam trà đạp lên công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà cả hai quốc gia này đều phê chuẩn, cam kết thực hiện nghiêm túc. Cụ thể, hai bên đã vi phạm điều 12 khoản 2 rằng, trong mặt kép, mọi người đều có quyền tự do rời khỏi bất kỳ nước nào, kể cả nước mình. Như vậy, ông Nguyễn Văn Hải không hề có quyền tự do trong việc đến Mỹ. Nói cách khác, việc ông Hải bị cưỡng bức xuất cảnh đã tố cáo cả hai nhà nước Mỹ-Việt trà đạp vào khoản 2 điều 12 thường dẫn. Song song đó, Hiến pháp Việt Nam 2004 ghi rõ tại điều 17 khoản 2, đó, công dân Việt Nam không thể bị trục xuất giao nộp cho nhà nước khác. Đó, đấy là hiến pháp của Việt Cộng đấy. Nó không thể bị trục xuất giao nộp cho này, bây giờ nó trục xuất nó giao nộp cho Mỹ đó. Việc này càng khẳng định thêm trước toàn thế giới hình ảnh giới cầm quyền Việt Nam chủ động dẫm lên khoản 2 điều 17 hiến pháp nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam và nhà cầm quyền Việt Nam noi gương trong mặt kép theo để đạp tiếp vào nó, để đạp tiếp vào cái điều hiến pháp đó. Trong cuộc phỏng vấn đêm 21 tháng 10 2004 trước câu hỏi của nhà báo Trà My VOA về ý kiến như thế nào trước sự ra đi của người bạn đời khi Hoa Kỳ can thiệp theo lối mòn bấy lâu nay, bà Dương Thị Tân cho biết, trong ngoài kép, tốt cho cá nhân, nhưng không tốt cho phong trào chung. Thực tế mà nói, cách ngoại giao con tin, cách mặc cả đổi chát bằng chính con dân của mình, thì trên thế giới này không một quốc gia nào sử dụng chiêu bài này cả. Họ làm tổn hại đến quốc thể, một sự sỉ nhục quốc gia, khi mà mặc cả đánh đổi những tù nhân lương tâm, lấy những thứ mà họ cần. Đóng ngoài kép. Không những đấy là sự sỉ nhục quốc gia, quốc dân hai nước, qua đó Hoa Kỳ còn cho thấy ngày càng sa đà vào việc tiếp tay cho Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vi phạm công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và hiến pháp nước Việt Nam luôn. Phía công quyền Mỹ đã đánh mất hình ảnh công bộc mẫn cán hủy hoại tính chính đáng của những chính sách Hoa Kỳ đang hoạt động trên chính trường quốc tế. Ngoài ra, nhà cầm quyền Hoa Kỳ tạo một tiền lệ rất xấu mang tính sử hư, tôi không biết cái sử hư nghĩa là gì, đối với nhà nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam trong mối quan hệ ngoại giao đôi bên. Từ hình ảnh cứu vớt trong ngoài kép lại bất chấp tự do tư tưởng và sự tự nguyện đến Mỹ của Điếu Cày trong vai người nhận ơn, vô hình chung chính giới Hoa Kỳ đã đẩy tù nhân lương tâm Việt Nam vào chân tường không lối thoát nào khác ngoài việc lưu vong cưỡng bức. Một việc làm ngỡ là nhân đạo nhưng đầy tính bố thí, đó không khác sự bán bỏ và quyền con người của dân tộc Việt Nam. Bravo ông Nguyễn Ngọc Già. Những người bạn sống hào hiệp trượng nghĩa và biết tôn trọng nhau mới là những con người văn minh đáng kính trọng và đáng tri ân. Rất tiếc, người bạn trong mặt kép mà phía Hoa Kỳ lựa chọn cho người này là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, một nhà nước cho tới nay chưa bao giờ do người dân Việt Nam tự do bầu lên một cách hợp pháp. Người bạn trong mặt kép như thế không phải là người đại diện trong mặt kép của dân tộc Việt Nam. Người bạn như thế không thể và không nên là lựa chọn của nhà nước Washington. Hình ảnh Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng như công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị bị trà đạp là điều mà người Việt Nam trong và ngoài nước cảm thấy hổ thẹn, vô cùng đáng tiếc khi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ tiếp tay Cộng sản Việt Nam làm điều phi pháp và phi đạo lý đối với dân tộc Việt Nam. Kết luận của Nguyễn Ngọc Già. Việc tống khứ của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và việc tiếp nhận lập của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đối với ông Nguyễn Văn Hải, Đốc Cơ Điếu Cày không chỉ làm hình ảnh quốc gia hùng cường nhất thế giới thêm yếu đuối, mà còn một lần nữa khẳng định Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không phải là một nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Những người tuyên bố hùng hồn tại Điều 4 Hiến pháp trong mặt kép là Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình trong mặt kép. Chính họ, không phải ai khác, đã tống khứ ông Nguyễn Văn Hải khỏi quê hương Việt Nam. Người làm cho viên kim cương mang tên Điếu Cày càng tỏa sáng lấp lánh chính là bà Dương Thị Tân, người bạn đời của ông xứng danh tiết liệt trung trinh khí phách và truyền thống cao đẹp của phụ nữ Việt Nam. Cảm ơn ông Nguyễn Văn Hải. Và tôi nghĩ rằng thì bọn Mỹ đã bị Việt Nam Cộng sản nó bịp trong cái việc mà ông Hải đồng ý đi sang Mỹ. Và có lẽ vì thế cho nên là cái việc tống xuất này đã đưa ra nhiều nghi vấn, cho nên bản tin ngày hôm nay của đài BBC loan tin những quan chức nhân quyền Mỹ thăm Hà Nội ngay lập tức, Ngoại trưởng, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ Nhân quyền và Lao động sẽ thăm Việt Nam từ 22 đến 26 tháng 10 theo thông báo của chính phủ Mỹ. Chuyến thăm xảy ra ngay sau khi một nhà bất đồng chính kiến, ông Nguyễn Văn Hải có bút danh Liễu Cày được Việt Nam thả và được đưa lên máy bay sang Mỹ hôm 21 tháng 10. Bộ Ngoại giao Mỹ nói ông Tom Malinowski sẽ tiếp xúc với cả các cấp chính quyền lẫn đại diện của Sao Dân trí Việt Nam. Tôi không biết là bà Dương Thị Tân, vợ của Liễu Cày, có phải là đại diện của Sao Dân trí Việt Nam không, mà tôi đề nghị rằng cái người mà cần gặp nhất là bà Dương Thị Tân và ông Liễu Cày để hỏi xem rằng thì cái việc mà Việt Cộng nó báo cáo với Mỹ rằng ông Hải đồng ý đi Mỹ có đúng hay không, và nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản phải xác nhận. Mà có rất dễ, bây giờ ở bên Mỹ này chỉ có hỏi ông Hải rằng ông có đồng ý đi Mỹ không, mà nó tống cổ ông đi, và ông nói rồi ông không đồng ý đi Mỹ. Mà thông cáo nói nhà ngoại giao Mỹ sẽ thảo luận tầm quan trọng của việc Việt Nam chứng minh tiến bộ về nhân quyền để thúc đẩy thêm quan hệ song phương Mỹ-Việt, bao gồm cả trợ giúp về mặt an ninh lẫn hợp tác kinh tế. Ông sẽ khuyến khích Việt Nam sớm phê chuẩn công ước chống tra tấn và công về quyền con người về quyền của những người bị khuyết tật. Chuyến thăm cũng nhằm khuyến khích Việt Nam thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc tế của mình về nhân quyền, trong đó có các quy định được ghi trong công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Sau chuyến thăm Việt Nam, ông Malinowski sẽ thăm Hàn Quốc từ 27 đến 28 tháng 10. Từ Seoul, dự kiến ông sẽ gặp giới chức đại diện của xã hội dân sự người tị nạn Bắc Hàn cũng như hoàn hảo hoạt động trong lĩnh vực dân chủ và nhân quyền. Đấy là tôi nghĩ rằng thì cái chuyến đi này ngay lập tức sau khi Liễu Hải thì sẽ làm ra sáng tỏ cái việc mà Mỹ có đồng lõa để ép buộc ông Nguyễn Hải rời khỏi Việt Nam hay không. Vâng, đến đây là kết thúc bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay, và tôi xin có một vài lời kết luận vắn tắt. Như là tôi đã đặt tất cả những tin tức thông tin vào thời kỳ này trong cái khung của sự va chạm văn minh của toàn thế giới ngày hôm nay. Tóm lại là va đập văn minh toàn thế giới như đang diễn ra hiện nay không quá nặng nề như các nhà chiến lược gia quốc tế từ cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21 đã tiên liệu. Nó không nặng nề nhưng mà nó nát bét và nó manh mún quá sức tưởng tượng. Một dân tộc Kyrgyzstan bị chia vụn thành bốn mảnh từ các thế kỷ trước, bây giờ trở thành điểm rối rắm nhiều nhất, va chạm văn minh lung tung thiên của các mảnh an ninh Hồi giáo giữa các mảnh vỡ với nhau đã đành. Nhưng mà sự manh mún ấy còn gây trở ngại lớn cho cái sự sắp đặt trật tự thế giới mới của thế kỷ 21. Và cái sự manh mún ấy cung cấp cơ hội cho những cái trở ngại còn lại đến từ các mảnh vỡ của nền văn minh cộng sản chưa kịp kết tinh. Nó trở thành những cản trở lớn của làn sóng dân chủ thứ ba của cộng đồng nhân loại mà Samuel Huntington đã tiên đoán. Trong khung cảnh thế giới như thế, chúng ta đã thấy tin tức tuần này cho thấy rằng Nga, quỹ nhập trang cộng sản đang bị trói tay và cũng đang loay hoay chưa biết lùi cách nào. Tàu cộng sản sống sót đã chứng tỏ có chỉ dấu là muốn lùi, nhưng mà tỏ ra là nó lùi từ từ và nó lùi rất ít thiệt hại, nó loay hoay. Còn bọn tay sai của tàu cộng ở Việt Nam thì sao? Bọn Việt Nam cộng sản thì sao? Từ bẩm sinh nó là tay sai bản nước. Và trong những ngày hiện tại thì nó là bản sao nhòe nhọt của cộng sản tàu. Vì thế cho nên trong cái thế lùi của cộng sản quỷ nhập trang và cộng sản sống sót thì tàu và Nga nó còn có cơ hội và có điều kiện để lùi như đã được mở cửa cho lùi. Và nó lùi, nên giả dụ nó lùi thì nó sẽ tự diễn biến như là Liên Xô ngày xưa đã tự diễn biến. Nhưng mà nó không thể nào thoát khỏi cái thân phận tự diễn biến của bất cứ chế độ cộng sản nào. Nó có thể thoát cái cảnh cộng sản sống sót, nhưng mà nó sẽ chuyển sang là cộng sản tự diễn biến để sụp đổ như Liên Xô. Nhưng mà riêng Việt Nam Cộng sản thì nó đã có cơ hội để tự diễn biến 4-5 lần rồi, lần nào nó cũng bỏ qua, là vì nó coi cái sự sống còn của Đảng Cộng sản nhà chúng nó. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Bây giờ nó lùi, nó bỏ cởi cái áo Cộng sản ra, nó trả lại dân chủ cho đất nước. Thì nó thành cái gì? Là cái bọn ăn cướp. Không lẽ nó trở lại cái đời ăn cướp như thế mà, nếu không nó trở lại cuộc đời lương thiện thì nó là nó có trả một cái giá trị gì trong cái xã hội tân tiến cả. Cho nên nó cố lắm, là nó không có đường lùi. Là bởi vì Cộng sản Nga cũng như Cộng sản Tàu, ngoài cái tội là Cộng sản bẩm sinh, nó không có hề bán nước cho ai. Thì riêng anh Việt Nam Cộng sản không có đường lùi, vì nó không chối được cái tội bán nước nữa. Và hiện bây giờ tuổi trẻ trong nước Việt Nam đã đánh trúng cái tử huyệt cái đó, là mở cái chiến dịch chúng tôi muốn biết hỏi tội bán nước nữa. Nó chỉ một là thú tội, hai là chối tội. Cho đến giờ cái này nó vẫn tiếp tục chối tội, và nó chối tội và nó bị các chủ nó, nên nhớ rằng cả Tàu lẫn Mỹ trước kia đều là kẻ thù có nợ máu với chúng nó cả. Năm xưa nó đu dây giữa Cộng sản Nga và Cộng sản Tàu thì nó còn có chỗ để nó dùng anh nọ để nó làm eo làm sách với anh kia, rằng anh nào mua chuộc tôi nhiều hơn thì tôi sẽ. Nhưng mà đến khi mà Gorbachev gặp Đặng Tiểu Bình thì Liên Xô đã cúp viện trợ cho nó, để cho nó chết chìm ở Sa Lầy ở Campuchia, thì nó đã phải đi đầu hàng Tàu. Và bây giờ thì nó cũng lại lươn lẹo giữa Mỹ và Tàu, mà khi mà Tàu lùi và Mỹ đang thương lượng mật đàm với Tàu những cái gì nó không có biết. Và khi cả hai ông chủ đó mật đàm với nhau thì số phận của nó không có đường lùi. Và vì thế cho nên nó tiếp tục bị hỏi tội, và nó từ bẩm sinh bán nước, nó không chối tội được, không chối tội được nữa. Thì cái chiến dịch hỏi tội đó sẽ dồn bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam vào cái đường cùng. Và nếu nó không đầu hàng để được miễn tội hoặc là giảm khinh tội và cho nó xuống hạ cánh an toàn, nó không được hưởng diễn biến hòa bình, và nó phải gặp phải diễn biến không hòa bình. Và quốc dân Việt Nam đang trên đường chuẩn bị những điều kiện thuận tiện để đứng lên hỏi tội nó và tạo ra cái diễn biến không hòa bình để đánh đuổi bọn Việt Nam Cộng sản ở cái nước Việt Nam của chúng ta.